Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2012. Hôm nay chúng ta sẽ học phẩm cuối của kinh Di Ma Cật. Mình đã đợi cái ngày này thứ 4-5 năm rồi, bữa nay mới tới này. Và phẩm cuối này nó không có dài, thưa các vị. Hy vọng là chúng ta học một buổi học thì xong cái phẩm cuối. Sau đó thì có thể vào tháng 6, không biết tuần thứ 2, thứ 3 gì đó, thì chúng ta bắt đầu học vô cái phần thiền đồng độ. Và mình cũng mong rằng khi học xong cái phẩm cuối này, mình hoàn thiện những cái bộ CD chúng ta đã học về kinh Di Ma Cật. Và sau đó nếu kịp thì nhóm Mắt Thương nó sẽ in nguyên một bộ kinh Di Ma Cật trong cái dạng MP3 thôi, chứ còn nó tới 100+ cái CD không có ai mà có khả năng nghe nổi đâu. Thì cái dạng MP3 nó dường như cũng 13-14 cái CD chứ không ít. Và tôi cũng không biết là tới chừng nó in xong nó tặng cho các vị thì các vị đem về các vị làm cái chi thì tôi cũng không biết. Mình hình dung là một cái CD như thế nó chứa 7-8 bài, mà một bài nó gồm 2 buổi học, tức là một bài đã gồm có mấy tiếng đồng hồ học ở đây, thì không biết ai mà có khả năng nghe được, tôi cũng chưa có thể đoán ra được. Thế nhưng mà mong rằng hôm nay chúng ta học xong cái phẩm này, mình đọc cho các vị theo dõi rồi chúng ta đi vô nội dung. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc rằng: Này Di Lặc, nay ta đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp mà phú chúc cho ông. Những thứ kinh như thế, sau khi Phật diệt độ về đời mạt kiếp, các ông phải dùng thần lực diễn nói lưu bố khắp cõi Diêm Phù Đề, chớ để dứt mất. Vì sao? Về đời vĩ lai sẽ có những gã thiện nam tử và thiện nữ nhân, và thiên long quỷ thần càn thác bà la sát vân vân phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa pháp đại thừa. Nếu không cho họ nghe những kinh như thế, thời mất lợi lành. Hạng người như thế nghe những kinh đó ưa thích tin chịu, phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ vân thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc cho chúng sinh mà diễn nói pháp. Thưa các vị, là đi ngang qua đây thì các vị thấy điều đầu tiên là Đức Thế Tôn có dụng ý khi giao cái phẩm kinh này lại cho Ngài Di Lặc, chứ không phải cho Văn Thù hay Phổ Hiền gì cả. Điều thứ hai đó là Ngài tiên đoán rằng trong đời mạt pháp, tức là đời mạt kiếp, là cái ngọn của chánh pháp sắp chấm dứt. Những kinh như thế này thì xin Di Lặc Bồ Tát rộng nói khắp cõi Diêm Phù Đề, không phải cho con người, không phải cho sư tăng, cho người tu hay là người xuất gia, mà cho thiện nam thiện nữ, rồi ai nữa, rồi trời rồng quỷ thần càn thác bà la sát atula vân vân, tức là vạn loại chúng sinh. Người nào có năng lực, có tâm thức, có thể nghe cảm nghiệm được phát Bồ Đề tâm và xin Di Lặc Bồ Tát làm cho cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác này nó rộng bố khắp cõi Diêm Phù Đề, lợi lạc cho khắp chúng sinh. Và nếu mà không cho họ nghe những kinh như thế này thì mất lợi lành, tức là nếu mà họ không có cơ hội nghe như thế này thì không có phát Bồ Đề tâm. Và hạng người như thế nghe kinh đó mà ưa thích tin chịu, phát tâm hy hữu, đảnh lễ vân thọ, rồi theo chỗ cần lợi lạc chúng sinh mà diễn nói pháp. Thì cái điều đầu tiên gần nhất ở đây là các vị thấy kinh này nó không phải có mặt trong thời chánh pháp, cần phải lưu bố trong thời chánh pháp. Và Thế Tôn di chúc lại, nhắn gửi lại cho Di Lặc Bồ Tát là phải hộ trì kinh này trong thời mạt pháp, và phải làm cho nó lưu bố đến không những cõi người mà còn cõi trời, cõi rồng. Các loại chúng sinh nghe kinh này có thể phát Bồ Đề Tâm. Và ý của Ngài muốn nhắn gửi điều gì nơi đây thưa các vị? Điều thứ nhất dễ nhận ra, đó là nơi mọi chúng sinh có giác tánh thì đều có khả năng thể nghiệm được Bồ Đề Tâm để thành đạt được giác ngộ. 10 loại chúng sinh có mặt trên hành tinh này ai cũng có giác tánh cả. Mà nếu người khéo diễn bài, khéo quy về, an trú được hay là thể nghiệm được thì người đó có thể đang thăng tiến trên con đường thành đạt giác ngộ. Đó là ý thứ nhất của đoạn này. Rồi sau đó thì Ngài mới dẫn giải Di Lặc, ông phải biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Thứ nhất là ưa những câu văn hay đẹp, thứ hai là không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như thật. Những hạng ưa những câu văn hay đẹp, phải biết đó là hạng Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thậm thâm, không nhiễm, không trước, không có chút sợ sệt, và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Tất nhiên là chúng ta sẽ đi vô nội dung của phẩm này, và mình sẽ ghi đôi điều để cho các vị ghi chép về nội dung của phẩm kinh. Chúng ta chia cái phẩm kinh ra làm nhiều phần. Phần thứ nhất đó là Thế Tôn chọn người gửi gắm. Đó là ý thứ nhất. Và cái ngôn ngữ nhân gian người ta dùng cái từ là chọn mặt gửi vàng á. Mình gửi của, gửi tiền, gửi vàng, gửi cho người giàu. Mà đôi khi như thế cũng không có chính xác lắm đâu. Giàu không tham sao? Có khi cũng mất như chơi. Nhưng mà cái ngôn ngữ thường quen đó là chọn mặt gửi vàng, chọn người khả tính, tức là người có chữ tính đứng đầu người ta mới dám gửi. Cho nên chọn mặt gửi vàng là như vậy. Thì Thế Tôn chọn Ngài Di Lặc nó là chọn mặt gửi vàng. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là phẩm cách của Bồ Tát. Rồi ý thứ ba chúng ta sẽ đi vô, đó là chúng ta nói về những vị Bồ Tát phát nguyện gánh vác sự nghiệp giác ngộ. Rồi có một cái ý cuối nơi đây. Nay mình cố gắng mình làm ăn cho nó xong chứ. Gần tới nơi rồi, tức là gần chứng quả Niết Bàn rồi mà cứ kéo dài hoài. Và phần thứ tư chúng ta tổng kết và quy chiếu. Tổng kết ý kinh và quy chiếu và pháp môn tu. Đó là bốn điều chúng ta đi vô nội dung của phẩm cuối này. Thế nhưng mà cái phần đầu có một điều mà các vị nên lưu ý trước khi mình đi vô, đó là cái vấn đề phó chúc. Phó chúc là gì? Cái điều này thưa đại chúng là nếu các vị lưu ý thì hầu như kinh nào nó cũng có cái phần phó chúc cả. Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Di Ma Cật, vân vân, Viên Giác, Địa Tạng, là tất cả những kinh mà được dịch ra tiếng Việt các vị dở ra thì đều có phần này. Ngoài những văn bản kinh trong A Hàm thì không có phần khóa chúc. Văn bản kinh A Hàm đọc kỹ thì mình thấy Thế Tôn sau một thời giảng pháp thì chư tỳ kheo đảnh lễ hoan hỷ cung kính phụng trì thôi, tức là nghe lời Phật dạy, hiểu được điều Phật chỉ bài và nắm nó để hành trì thôi, chứ còn không có cái phần khóa chúc, tức là không có cái phần nhắn gửi. Ông phải đem sự nghiệp giác ngộ này giữ gìn, truyền bá, đừng để cho nó đứt đoạn. Đó là ý thứ nhất các vị phân biệt là kinh văn Đại Thừa nó có một cái nét rất khác với văn học A Hàm chỗ này. Rồi dẫn thêm một điều nữa để chúng ta nhận ra. Thưa các vị, là văn học thiền dường như cũng có cái phần này. Ví dụ khi Thế Tôn đưa cành hoa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười rồi thì Thế Tôn phó chúc, đành là nó ngắn hơn, không phải một phẩm, nhưng mà cũng có lời phó chúc là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng di diệu pháp môn, cùng với cái chiếc y kim lan này ta truyền cho Ca Diếp. y để làm niềm tin cho người tu tương lai pháp. Ông thọ nhận và phải giữ gìn đừng để cho đứt đoạn. Thì cái nội dung ngắn nhưng mà nó cũng giống như cái phần phó chúc của Kinh Văn Đại Thừa. Và mình đối chiếu hai phần này để nhận ra, thưa các vị, là các bậc thánh trong quá khứ trước khi vào Niết Bàn đều đinh ninh dặn dò môn đồ của các ngài phải làm cho sự nghiệp giác ngộ nó không được đứt mất. Và trong nhà thiền dùng cái từ là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng là nối ngọn đèn chánh pháp từ người này qua thế hệ sau. Tục diệm là làm cho nó hưng thịnh, làm cho nó sáng ngời qua bao nhiêu thế hệ không cần biết, nhưng mà chánh pháp mỗi thời mỗi sáng hơn, cho nên gọi là truyền đăng tục diệm. Và hầu như toàn bộ các vị thiền sư trong quá khứ ông nào cũng có chút cả. Trước khi sửa soạn vào Niết Bàn thì phải làm thế nào kiếm cho ra một ông đệ tử đào tạo cho tới nơi tới chốn, xứng đáng kế thừa gia nghiệp giác ngộ, rồi mới yên lòng nhắm mắt ra đi. Và mình hỏi với nhau là tại sao các vị đó quá ư bận tâm về cái con đường giác ngộ, tức là cái con đường chánh pháp, mong muốn được truyền đạt vậy. Mình lưu ý là các ngài không hề phó chúc cái sự nghiệp vật chất nghe. Đó là chùa cao, đó là Phật lớn, đó là tài sản gì cả. Mà toàn bộ kinh văn đều phó chúc pháp thôi, thưa các vị. Và cái quan trọng là pháp còn thì Phật còn. Và chư tăng có đạo hạnh, có đức độ, có năng lực giác ngộ thì làm cho chánh pháp còn tồn tại. Chứ không có nghĩa là chùa cao Phật lớn, nguy nga hoành tráng mà làm cho Phật pháp sáng chói giữa cuộc đời. Có khi những điều đó nó làm cho băng hoại Phật pháp sớm hơn là đời sống của chư tăng an bằng lạc đạo. Đời sống tăng già mà thanh tịnh đạm bạc thì cái điều hứa hẹn Phật pháp nó trường tồn hơn. Còn đời sống chư tăng mà nó kiêu sa chạy đua vào đời sống vật chất nhiều bao nhiêu thì cái sự suy thoái nội dung tu nó đậm bấy nhiêu. Thời nào cũng thế, thời quá khứ cũng thế, bây giờ cũng thế. Và ngay trong tự thân của từng người tu, thưa các vị, người nào biết loại trừ khả năng hưởng thụ vật chất, biết giảm bớt bốn phần như là ăn mặc ở bệnh, tức là tứ sự cúng dường thọ nhận vừa phải, an trú trong trạng thái tri túc, biết ăn bằng thủ đạo, biết nuôi dưỡng bồ đề tâm, thì người đó nuôi dưỡng được đạo tâm và trưởng thành được trí tuệ. Người nào mà chạy theo vật chất đó dù rằng không phải cái ăn cái mặc mà vật chất là cái chùa thôi, thưa các vị, cũng giảm đi năng lực giác ngộ, năng lực trí tuệ rất là nhiều. Cho nên các vị lưu ý là Thế Tôn phó chúc trong quá khứ, thậm chí các vị thiền sư nối một dòng dài qua dòng sử liệu của Đạo Phật có mặt, không hề phó chúc tài sản sự nghiệp mà phó chúc chánh pháp thôi. Tức là phó chúc con đường thành tựu được giác ngộ. Và cái công trình đào tạo mà các ngài đặc biệt quan tâm là tạo con người chứ không phải tạo sự nghiệp vật chất. Nuôi được một người tu quan trọng hơn là cất một cái chùa, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Các vị nhìn ra tất cả phẩm kinh đều có phần này. Tất cả vị thiền sư đến và đi trong cuộc đời này, dù rằng các ông thông dâm tự tại, nhưng mà đa phần đều làm một việc trả ơn cho Như Lai bằng cái cách là chọn một người kế thừa dòng chảy chánh pháp. Có một câu chuyện vui trong quá khứ, trong thiền sử, nếu các vị nhớ. Ngài Qua Đình Thiền Tử, ngài ngộ đạo từ nơi Mã Tổ thì phải. Xong cái ông giả từ Già Lam tự viện, sắm chiếc thuyền đưa khách qua sông, đưa qua đưa về, ai cho nhiêu thì bỏ túi nhiêu để mua gạo cơm sống qua ngày tu thôi. Không độ đệ tử, không dính dáng gì với chùa chiền Già Lam tự viện cả, một mình thông dong trên bến nước. Và một hôm gặp người bạn đồng tu, hỏi chứ tại sao huynh là một đệ tử lớn của Mã Tổ, ngộ đạo thâm sâu, có đạo hạnh đủ đầy, không dựng Già Lam tiếp tăng độ chúng đền ơn Tam Bảo? Nó dạ thôi, việc mình làm chưa xong, đâu dám làm chi nhiều việc. Thế nhưng mà vì ơn thầy tổ cho nên nếu huynh thấy có người nào có thể đục đẽo được, có thể làm cho họ giác ngộ được, chỉ cho tôi một lứa thôi để tôi đền ơn Tam Bảo thôi. Thế rồi một hôm vị thiền sư lang thang nọ đến một đạo tràng kia, vô ngồi giảng đường nghe thuyết pháp. Cái vị trụ trì kia thăng tòa thuyết pháp, người ta hỏi chứ pháp thân là gì? Ông nói pháp thân vô tướng. Và hỏi hai ba câu đó, cái vị thiền sư lang thang kia ngồi cười kha kha một tràng ở dưới hội chúng á. Cái vị trụ trì kia biết rồi, biết gặp thứ thiệt ngồi dưới rồi. Mình nói lang hoàng người ta cười kia. Và tới chừng hồi hướng giải tán đồ chúng xong rồi xuống mời thầy, tôi muốn gặp thầy có chút việc, lên đảnh lễ đàng hoàng cung kính. Thưa thầy là lời giải thích của tôi có gì sai lầm, xin thầy từ bi chỉ dạy. Các vị thấy là người xưa họ vô cùng khiêm tốn, họ biết mình biết người, biết là năng lực hiểu biết của mình, thâm đạt giáo lý mình còn rất cạn. Cái hiểu biết của mình chỉ trên văn tự chữ nghĩa mà thôi, không thể đi vào chiều sâu được. Thế cho nên nghe người ta cười là biết, biết là mình còn vô cùng khiếm khuyết, cho nên cung kính đảnh lễ xin học. Chứ mà nếu chúng ta là người trụ trì một già lam đang giảng pháp mà có cái anh nào điên điên ảnh cười cái kiểu đó là mình kêu đệ tử mình nó lôi cổ ra ngoài đuổi liền. Và vị thầy kia cười ngắt nói, trên cái lĩnh vực giáo môn thì ông giải thích đúng, nhưng mà về vấn đề tâm chứng thì ông vẫn còn ngoài cửa mà thôi. Giải thích thì đúng đó, lật từ điển ra giải thích thì chữ nào cũng đúng cả. Thưa các vị, chuyện này nó không khó gì cả. Thưa các vị là tôi chỉ cần mở từ điển ra thì mọi từ ngữ các vị hỏi tôi đều có khả năng giải thích bằng ngôn ngữ chữ nghĩa qua què qua sói, và dùng chữ nghĩa để lắp đi cái nghi ngờ của người khác, gọi là chi, là dùng chữ nghĩa trấn áp người ta, nó không phải khó đâu. Thế nhưng mà làm cho bừng sáng từng từ ngữ Phật học không phải là chuyện đùa. Cái chữ pháp thân là gì giải còn không xong nghe. Dở từ điển ra thì đọc vanh vách, giải thích rất hay, nhưng mà vẫn không dính gì với đạo lý cả. Vị tăng kia là ngài thiện hội, ngài đánh lễ lần thứ hai, xin thầy dạy cho con. Nói ta không dạy ông được, ông có duyên với một vị thầy, ông hãy tìm ông đó mà học. Hỏi chứ vị thầy đó là ai, xin thầy chỉ cho con. Con mang y mang áo đến già lam đó để tôi học. Nói ông thầy đó trên thì không có miếng ngói, mà dưới chân thì không có đất, tìm cái ông đó đó. Trên không có nhà, ở dưới không có đất. Nói làm sao con tìm được? Ồ, cái ông đó là ông đưa đò thôi, ngang đò dọc cái vùng đó, tới đó lại ông. Thưa các vị, tới đó rồi phải bỏ tiền ra để đi đò, chứ còn không phải cái chuyện xin học rồi dễ dàng đâu. Bỏ tiền ra xuống đò, xuống đò hai thầy trò có một mình đánh lễ, thầy từ bi dạy cho con pháp thân là gì. Cũng từ cái chữ pháp thân người ta gợi trả lời pháp thân vô tướng thì đúng rồi đó, trên chữ nghĩa thì đúng, nhưng mà pháp thân là gì ngay nơi con, xin thầy chỉ giùm. Ổng lật úp thuyền là ổng đập cho một chèo rớt xuống sông. Rớt xong rồi lủm bủm vừa ló đầu lên, bạch thầy, ổng đập cho một chèo nữa chìm xuống nữa. Mở miệng hỏi là bị đập ba lần vậy. Tới chuyện lần thứ ba lắc đầu rồi không phải nữa, ổng nói được, leo lên đi. Đó là câu chuyện trong nhà thiền, nó vừa lý thú mà vừa hay. Tất nhiên nội dung mình chưa nói, nhưng để thưa với nhau một điều, thưa các vị, dù là ẩn cư, không muốn tiếp tăng độ chúng, không muốn dựng lập đạo tràng, xây dựng nhà lam để làm Phật sự chi, thế nhưng mà cái lòng canh cánh đối với những vị thầy sáng đạo, luôn muốn đền ơn Thế Tôn, đền ơn bậc thầy của mình. Không làm được nhiều, tối thiểu cũng độ được một người. Người có duyên lành thì giảng kinh thuyết pháp, mở đạo tràng, độ chúng tiếp tăng. Còn người không đủ duyên thì xếp chân ngồi kiết già trong góc núi rồi cũng viết lại một vài dòng kệ để lưu lại nhân gian, mong rằng có người nào đó có duyên lành thì bừng sáng được tâm. Còn nếu người mà đủ sức mạnh cỡ như ngài Hòa Đình Thiền Tử thì một người thôi đủ rồi. Và sau đó thì ngài nói là cái loài có sừng tuy nhiều nhưng mà một con kỳ lân là đủ, phải không? Cả đám dê làm cái chi, cả đám bò làm cái chi, một con kỳ lân giữa trần đời là đủ thưa các vị. Cho nên bậc thầy nào may mắn mà độ được một người có đạo hạnh đàng hoàng, thấu đạt được đạo lý, có thể làm sáng bừng tâm thức của thính chúng để người ta nghe, ta liễu hội được đạo pháp, thế thì đủ trả ơn Tam Bảo rồi, chứ không cần nhiều đâu. Đó là mình nói một chút về ý nghĩa của phú chúc, để các vị thấy là toàn bộ kinh văn đại thừa đều có phần này. Các vị thiền sư khi mở đạo tràng, dựng tăng, nhiếp chúng vân vân, 500 tăng, 1000 tăng vân vân, đều là một việc đó là chọn người, trao gia tài pháp bảo ạ. Rồi cái phần kế tiếp chúng ta đi vô, Thế Tôn chọn người để trao gia tài pháp bảo. Và nếu các vị đọc lại phần đầu thì các vị thấy là những vị Bồ Tát được liệt kê trong pháp hội Ngài Di Lặc ở dưới chót chứ không phải ở trên đâu nghe. Nào Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân. Và thậm chí là chúng ta không thấy ông xuất hiện nơi đâu suốt 13 phẩm kinh. Ông đâu có xuất hiện hỏi câu nào. Có Văn Thù thì hỏi, rồi các vị Bồ Tát kia thì còn đối khẩu. Ví dụ như trong phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, các vị thấy có Ngài Di Lặc không? Tôi nhớ rằng ngay phẩm đầu thì Ngài Di Lặc nằm phía dưới cùng chứ không phải ở trên. Thế nhưng mà tới chừng Thế Tôn sửa soạn kết thúc một bộ kinh Ngài giảng dạy như thế này, thì cái người Ngài kêu ra để thừa thọ chánh pháp, trao gia tài chánh pháp, để trong tương lai làm cho sáng bừng chánh pháp giữa nhân gian, đó lại là Ngài Di Lặc. Thế cho nên ta nên nói một chút về thân thế Ngài Di Lặc cái đã. Thưa các vị, là trong cái dòng sử liệu thực của Phật giáo Ấn Độ thì những cái tên tuổi như là Di Lặc vân vân có chứ không phải không có. Là một nhóm cư sĩ học Phật Pháp chứ không phải là ông thầy tu xuất gia nha. Và các vị để ý là hình tượng của các vị Bồ Tát chúng ta thờ trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, chừng như duy nhất chỉ có một người đó là mang hình tướng giả sư thôi, đó là Ngài Địa Tạng thôi, phải không? Mà Ngài Địa Tạng đó cũng không phải là ông Địa Tạng thực nữa, đó là Địa Tạng ứng thân thì hiện nơi núi Cửu Hoa Sơn của Trung Hoa. Ngài là người Triều Tiên chứ không phải là người Trung Hoa nữa, lang thang du học và qua đến Cửu Hoa Sơn, và tới cuối cùng Ngài sửa soạn mất thì Ngài để kể di chúc, người ta biết ra đó là ứng thân thì hiện của Địa Tạng. Trong một kiếp Ngài làm thầy tu thôi. Và ngoài ra thì toàn bộ các vị Bồ Tát mà chúng ta biết như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, thậm chí Di Lặc vân vân, chừng như không có ông nào mang hình tướng của một người xuất gia cả. Đó là điều thứ nhất chúng ta nhận diện. Cho nên mình đừng có mặc cảm mình là cư sĩ, thôi kệ, mấy thầy cứ tu đi, nhưng mà tôi hành Bồ Tát hạnh cho nó chắc. Cư sĩ tu Bồ Tát hạnh thưa các vị, cho nên các vị đừng có mặc cảm, cần phải chạy lăng xăng đâu đó để xuất gia làm đệ tử ông nọ ông kia chỉ cho nó mệt, tôi làm thầy của tôi cho nó khỏe, chắc được chứ hả? Nương kinh điển thánh giáo của Phật tu chắc nhất thưa các vị. Và cái điều mình muốn khai thác nơi đây, thân thế Di Lặc có thật trong dòng lịch sử, nhưng mà đó là một nhóm cư sĩ gồm có 9-10 người, thậm chí như Ngài Hiền Hộ, Ngài Úc Già Trưởng Giả vân vân. Đó là điều thứ nhất ta nói về thân thế thật của ông. Thế nhưng mà cái thân thế ở trong Kinh Văn Đại Thừa thì thưa các vị không hề là thân thế thật có mặt trong dòng lịch sử. Ví dụ như trong Kinh Quan Nghiêm thì Di Lặc là từ cõi nước phương xa, công viên quả mãn vạn hạnh lành, và Ngài xuất hiện ngang bằng với các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân, có thần thông đàng hoàng. Thậm chí là trong cái cuộc viễn trình của Thiện Tài Đồng Tử đi du học về phương Nam, trải qua 50+ vị thiện tri thức, tới cuối cùng gặp Di Lặc Bồ Tát. Và Ngài chỉ cần khẩy móng tay vậy thôi thì lầu các cái Di Lặc mở ra, và tới chừng Ngài mời Thiện Tài Đồng Tử bước vô lầu các trang nghiêm của Ngài, Ngài chỉ cần chạm vào Thiện Tài Đồng Tử thôi thì mọi cảnh trí của thập phương quốc độ chư Như Lai đều hiện ra trong cái điện đài của Ngài như là ở trong cái kính vạn hoa vậy. Thế thì các vị hình dung là Bồ Tát ở trong dòng Kinh Văn Đại Thừa không phải là Bồ Tát trong sử liệu. Ngài đã trải qua hà sa kiếp tu tập hội tụ đủ công đức lành và xứng đáng để kế thừa làm vị Phật trong tương lai khi chánh pháp Đức Thế Tôn vắng mặt. Đó là chúng ta nói về hai sự có mặt của Bồ Tát Di Lặc trong dòng chính sử và trong Kinh Văn Đại Thừa. Và nhiều bài kinh tuyên bố rằng trong tương lai Ngài Di Lặc Bồ Tát có mặt nơi trần gian này, ngồi dưới cội cây Long Hoa, tu tập và chứng được quả chánh giác, trở thành vị giáo chủ nơi cõi Ta Bà. Và thông thường người ta lấy ngày mùng 1 của âm lịch là ngày vía Đức Di Lặc, do vì có một kiếp Ngài hiện thân có mặt và Ngài ra đi trong đúng vào ngày mùng 1 Tết. Điều thứ ba nói về Bồ Tát Di Lặc, ngoại hình của Ngài, thưa các vị, chúng ta cứ thấy người ta tả cái tượng Bồ Tát Di Lặc nó không khác với tượng ông Thần Tài là mấy. Kéo cái túi rất dài, và có khi người ta tả cái tượng Ngài trên tay cầm một thỏi vàng nữa. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng ông đó thờ chắc có tiền có bạc lắm. Và đa phần tất cả những cái tượng Bồ Tát Di Lặc mà các chùa ở Việt Nam thờ đều là cái tượng cái ông mập bụng bự và mặt phì nộn ra thôi, không có cái nét gì gọi là trí tuệ quang minh của một vị Bồ Tát cả. Trong khi Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí thì mặt mày đẹp đẽ phương phi, rạng rỡ trí tuệ. Còn cái Ngài Di Lặc ta thì thưa các vị là một ông bụng bự mà thôi. Thế cho nên nhìn ngoại hình chúng ta không có cảm tình lắm. Tôi không biết các vị có cảm tình với ông Di Lặc bụng bự không, nhưng mà riêng tôi thì tôi không có cảm tình này. Nhưng mà tượng Bồ Tát Di Lặc của Hàn Quốc làm, thưa các vị, vô cùng đẹp. Một người dáng thon gọn đàng hoàng, mặt tràn đầy trí tuệ. Tôi nghĩ chắc ở đây có những người Phật tử biết cái tượng Bồ Tát Di Lặc của Phật giáo Hàn Quốc chứ ha. Đẹp lắm. Mà nếu có phải thờ Di Lặc thì ta nên thờ cái tượng của Hàn Quốc, làm cho ta đừng thờ cái tượng của người Trung Hoa họ sáng tạo. Họ mập mờ giữa Ngài Di Lặc lại với ông Thần Tài, thưa các vị. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là truyền thống Phật giáo Việt Nam, các thầy Việt Nam dường như nghĩ rằng phải dựng nhiều tượng mới linh hay sao á. Trước có tượng, sau có tượng, tượng Quan Âm, tượng Văn Thù Phổ Hiền và tượng Di Lặc. Bê luôn cái tượng Ngài bụng bự đó từ ở Việt Nam chạm bằng đá xanh qua tới bên Mỹ này. Một cái tượng thỉnh từ Việt Nam qua, thưa các vị, hao tiền vô cùng. Về cái dạng mỹ thuật đó thì nó không mỹ thuật nghe. Theo mình thấy thế. Mình cứ ăn ngay nói thẳng thôi, không có sợ mất lòng ai cả. Mất lòng thì cứ mất lòng rồi, cũng chẳng có sao. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là ta vô cùng là kỳ lạ, là ta thích lệ thuộc bắt chước theo văn hóa Trung Hoa. Cái gì cũng bắt chước cả. Thậm chí là người ta nói làm sao về các vị Bồ Tát thì ta nói làm vậy. Người ta bày ra tượng ông Di Lặc như thế nào thì mình bày ra tượng ông Di Lặc như thế ấy. Và ngay bây giờ thì rất nhiều tượng Di Lặc, nó là cái bản sao mập mờ giữa Di Lặc với ông Thần Tài chứ không khác gì nhau cả. Cũng cầm cái nén vàng trên tay, cũng kéo cái túi rất là lớn, mà trong túi đó thì chắc là vàng khối trong đó. Cho nên người ta thích thờ Di Lặc là vậy. Trong khi trong dòng sử liệu thì hai phần sử liệu chính thì không có Ngài Di Lặc cái kiểu bụng to như thế. Rồi Di Lặc trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa có mặt như trong Kinh Hoa Nghiêm thì thưa các vị, hào quang chói sáng, trí tuệ rạng ngời, do vì trong quá khứ hà sa kiếp đã từng tu bao nhiêu hạnh lành cho nên thành đạt được một vị Bồ Tát. Chứ không hề có cái ông bụng bự như vậy bao giờ đâu. Đó là đôi nét chúng ta nói về Ngài Di Lặc để cho các vị có cái nhận diện chính xác về các vị Bồ Tát. Bằng không thì ta gặp cái ông đó ta cũng lại trối chết. Ý thứ hai nơi đây, đó là phó chúc pháp vô thượng. Cái câu nguyên văn đó là: Này Di Lặc, nay ta đem vô lượng ức A Tăng kỳ kiếp sở tập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp phó chúc ư nhữ. Và Thượng Huệ Hưng Ngài dịch là: Nay ta đem Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm vô lượng ức a tăng kỳ kiếp phú chúc cho ông. Có nghĩa là cái pháp vô thượng bồ đề này do ta đã tu tập vô lượng ức quá khứ phước lành, đã trải hà sa kiếp tu tập bao nhiêu công hạnh mới thành đạt được pháp này, nay đem trao cho ông. Nó có một cái hàm nghĩa như vậy, tức là cái pháp vô thượng bồ đề này không phải một sớm một chiều mà Như Lai thành đạt. Như Lai đã từng trẻ xương, đã từng cúng dường hình hài này, đã từng đốt thân mạng, đã từng trải tóc xuống đường để cho các đức Như Lai dẫm nó mà đi ngang qua. Bao nhiêu công đức lành ta đã làm hà sa kiếp để thành đạt cái quả vô thượng bồ đề, nay ta đem cái pháp di diệu này trao cho ông hãy giữ gìn đừng để cho cái dòng chảy chánh pháp này đứt mất. Đó là câu nói của Ngài Thích Ca Mâu Ni dặn dò Ngài Di Lặc như vậy. Và thưa các vị, trong nội dung của câu này nó có đôi điều mà chúng ta cần ghi nhận nơi đây. Tự thân Đức Phật Ngài xác định một điều, đó là cái con đường chánh pháp này không phải là một sớm một chiều mà thành đạt được. Điều thứ hai, đây là pháp vô thượng bồ đề, tức là cái dòng tuệ giác siêu thế, không có một dòng tuệ giác nào giữa nhân gian này có thể bì được với dòng chảy tuệ giác của Như Lai cả. Điều thứ ba, ta đem nó trao cho ông hãy giữ gìn đừng để cho nó đứt mất. Và ba điều này nó cho chúng ta một cái hàm ý. Điều thứ nhất, đó là con đường này không phải dễ đi. Điều thứ hai, dòng tuệ giác siêu thế này không có cái dòng chảy tôn giáo nào có thể bì được. Thế rồi cái điều thứ ba mới quan trọng mà chúng ta cần bàn, đó là khi Đức Thế Tôn nói là đừng để cho dòng chảy chánh pháp này đứt đoạn, thì có khi chúng ta hiểu lầm. Đừng để dòng chảy chánh pháp đứt đoạn không có nghĩa là chúng ta cố thủ, cố chấp vô cùng về tông môn pháp phái của chúng ta. Và đa phần khi cái dòng chảy chánh pháp nó đi ngang qua cái cổng của nhà thiền, trải qua cái dòng thiền càng về lâu á, thì thưa các vị, có khi các vị thiền sư trong quá khứ, các ngài vô cùng bảo thủ tông môn. Thế nhưng mà những cái điều đó nó không có chứng liệu nhiều để cho chúng ta nhận biết về điều này. Nhưng mà những cái điều cận chân tình nhất và hiện đại nhất thì các vị hình dung coi là những dòng chảy tu tập của các vị thầy khai triển. Các ông mà nêu bật lên cái điều là sắc thái đặc thù của tông môn ta, của pháp môn ta, thì cái điều đầu tiên đó là vô cùng cố chấp về pháp môn hành trì khác. Tức là cái tính tông môn nó vô cùng nặng nề, chứ không phải nhỏ đâu. Tôi để ý những truyền thống tu theo các vị thiền sư khai triển, thưa các vị, các ông muốn bảo trì cái phẩm chất riêng biệt đặc thù của các ông, cho nên các ông vô cùng chấp trước về tông môn của chính mình. Và bản thân của những người khai tông lập phái thì cái tính này, cái tính chất này có khi nó nhẹ. Nó chỉ là cái việc rất tự nhiên là ngăn cấm các thầy không được thực tập những pháp môn tạp nhạp, nó làm pha loãng và nó làm trì trệ, làm chậm đi cái năng lực chứng nghiệm. Đó là cái sự bảo trì nội dung tu thôi. Thế nhưng mà rồi tới các thầy đệ tử của các vị thiền sư thì nó lại sinh ra một cái thảm họa, đó là chi? Đó là củng cố tổ chức và loại trừ tất cả những người không có cùng một tông môn với mình đi vào dòng chảy của mình. Rồi nó đi xuống một tầng nhẹ hơn nữa, một tầng rộng hơn nữa, đó là chi? Những điều các thầy dạy đi ra các Phật tử thì trở thành những người Phật tử vô cùng là cố chấp về tông môn. Họ làm như là chỉ có thầy họ là giỏi, còn mấy ông thầy khác đều dỏm cả. Mà cái chuyện này nó vô cùng phi lý. Họ quên rằng thầy họ thì có thể giỏi, nhưng mà họ đã giỏi đâu? Cái chuyện giỏi là chuyện của thầy, chuyện của người khai tông lập phái, chứ không hề là chuyện của các vị sư tăng theo học với vị thầy kia, càng không phải là những người Phật tử nữa. Thế cho nên cái điều bảo thủ pháp môn, thưa các vị, nó rất là nặng nề. Nó làm cho người ta chấp trước về thầy của người ta, về tông môn của người ta, về pháp phái của người ta, rất là nặng nề. Cho nên mình nêu cái điều này để các vị lưu ý là mình hãy lấy khỏi tâm thức mình cái sự cố chấp nặng nề về tông môn pháp phái. Không biết cái từ tông môn pháp phái có bị nghe có dễ hiểu không? Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm gầy ra một cái nhánh thiền gọi là thiền kế thừa Trúc Lâm Yên Tử thì ta gọi đó là tông môn. Thế rồi ông cụ sinh ra năm ông đệ tử, mà năm ông đệ tử thì lại truyền đạt những cái cách hành trì khác nhau, mỗi ông đặt cho cái tên của cái nhánh của mình là một nhóm gì đó, từ Trúc Lâm nó sinh ra cái gì Lâm nữa, ví dụ vậy đi, thì gọi cái dòng chảy được sinh ra sau tông môn đó là pháp phái. Và cái điều kỳ lạ là người ta dính vô cái phần nào thì người ta đều cố chấp mình là cái phần đó. Lỡ mà sinh vào dòng chảy của Ngài Thanh Từ thì chúng ta nghĩ rằng ngoài cụ Thanh Từ ra thiên hạ đều không ai giỏi cả. Chỉ có Ngài là truyền bá chánh pháp thôi, còn các thầy khác thì truyền bá tà pháp. Thưa cái này sai lầm. Rồi mình lỡ mình học đạo với Hòa Thượng Nhất Hạnh, mình cũng nghĩ rằng Hòa Thượng Nhất Hạnh là duy nhất trên trần đời, không chấp nhận dòng chảy nào khác. Thưa các vị, cái điều này nó cũng vô cùng sai lầm. Trong khi hành tinh của chúng ta bây giờ nó nhỏ như một cái làng vậy đó, mọi quốc gia họ đều tương tác với nhau trong vấn đề quân sự, vấn đề chính trị, vấn đề đời sống, vấn đề kinh tế. Chưa có một ai mà đứng độc lập một mình mà tồn tại cả. Chưa có sự biến động nào của một quốc gia nào mà không làm cho cả hành tinh này chú ý. Tôi ví dụ vấn đề Biển Đông có dính gì với mấy anh Mỹ đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, người Trung Hoa vừa tuyên bố cái đường viền lưỡi bò thì Mỹ liền nói một câu thẳng thừng rằng ta có quyền lợi Biển Đông, nhất định là ta phải quan tâm về Biển Đông, và cử người về vùng Đông Nam Á liền. Thì các vị hình dung ra là hành tinh này nó có một cái sự tương tác, chưa hề có một ai đứng rời mà có thể tồn tại được. Thế thì không có lý do là tôi là đệ tử ông này, tôi chỉ học với một ông này. Và chúng ta, thưa các vị, nếu ở những cái xã hội mà độc tài thì tha cho điều này, tại vì trong cái quy chế của xã hội người ta như thế. Thế nhưng mà mình ở xã hội đó là xã hội tự do, rộng thoáng trên đất Mỹ, mà cái đầu mình lại vô cùng chật chội, thiển cận, mình chỉ hướng về một chỗ thôi, thế thì tội với mình chứ. Cho nên đành rằng lời dạy Đức Thế Tôn bảo rằng là hãy kế thừa dòng chảy chánh pháp, đừng làm cho được đứt mất, không có nghĩa là Ngài độc tôn về chánh pháp nghe. Không có nghĩa là Ngài bảo chúng ta chỉ một bề theo Ngài và không có khả năng thăm dò vào những dòng chảy khác. Và càng về sau các thiền sư có khi họ vô cùng cố chấp về tông môn của họ. Thiền sư Trung Hoa trong quá khứ đã như thế. Thế thì thiền sư cận đại chúng ta coi chừng còn bệnh thằng nặng hơn nữa, thưa các vị. Chứ đừng có tưởng là không có bệnh. Cho nên hãy lưu ý, mình là người học Phật, nhất là Phật tử, không hề lệ thuộc với một truyền thống tâm linh nào cả. Tôi theo tôi học những điều vô cùng hay, và những điều nó tặng cho tôi để tôi có thể thành đạt được sự tu tập minh triết và giác ngộ thì tôi học. Còn những điều ràng buộc, cô lập tôi, thao túng trên đời sống tôi, làm mất tự do tôi thì đừng có hòng. Tôi phải nắm giữ tự do của chính tôi thôi. Cho nên các vị hãy lấy khỏi tâm thức của các vị về cái tâm thức cố chấp về tông môn pháp phái của các vị. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về phó chúc pháp vô thượng rồi chúng ta liên hệ đến đôi điều ứng dụng trong đời sống chúng ta. Và điều thứ ba là Phật quyền ký cho tương lai, tức là phần C. Các vị đọc vô cái văn bản này, các vị thấy an ủi mình ghê, phải không? Về đời vĩ lai sẽ có những thiện nam, thiện nữ và thiên long quỷ thần càng thắt bà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ưa pháp đại thừa. Nếu không cho họ nghe những kinh điển như thế, thời mất lợi lành, hạng người như thế nghe những kinh điển đó, ưa thích tinh chịu phát tâm hy hữu, sẽ đảnh lễ vân thọ rồi theo chỗ cần lợi lạc cho chúng sinh mà diễn nói pháp. Tức là Đức Thế Tôn quyền ký trong tương lai, không biết bao nhiêu nghìn năm thì không biết. Tại vì thời gian, thưa các vị, nó không phải là cái gì cứng ngắc. Người ta nương vào những lời quyền ký của Đức Phật, người ta phân ra 500 năm đầu là chánh pháp, 500 năm kế là tưởng pháp, 500 năm sau là mạt pháp. Tới bây giờ thì nó còn mạt hơn nữa. Nhưng mà thưa không có đúng. Cái tinh thần Đức Phật diễn bài đó là Chánh pháp còn đó là người nương theo kinh điển của Đức Thế Tôn, liễu ngộ được giáo điển của Ngài dạy, có thể hành trì, có thể chứng nghiệm, thì gọi đó là thời chánh pháp. Thời thứ hai tượng pháp đó là số người hiểu có, nhưng mà số người hành trì để thành đạt được thì nó rất ít, cho nên gọi là cái thời tượng pháp, nghĩa là nó na ná thôi, nó giống như thời chánh pháp thôi, cho nên không có thuần. Thời mạt pháp, thưa các vị, đó là cái thời nó kéo rất là dài, thậm chí không còn quyển kinh, không còn Phật hiệu Đức Thích Ca, không còn Nhà Lam Tự Viện. Thời đó, thưa các vị, nó là một cái thời người ta tranh đoạt lợi danh, thậm chí những nhà tu thì đi buôn bán làm kinh tế chứ không phải đi tu. Thì thời đó nó gần rồi đó. Thế nhưng mà bao giờ kinh sách còn có mặt, mà dòng chảy tự giác Đức Thế Tôn vẫn còn có người miệt mài tu tập và khai thông để cho chúng ta liễu đạt, thì thưa các vị, thời đó vẫn chưa phải gọi là thời chấm dứt của chánh pháp. Thế rồi dùng cái lý luận chúng ta để mà nhìn thì điều này nó cũng đúng, thưa các vị. Chưa hề có một mùa đông nào mà hoàn toàn u ám không có ánh nắng cả. Cũng chưa hề có một mùa hè nào là nóng nhiệt hoàn toàn không có những ngày trời mát. Thế thì trong thời chánh pháp hiện tiền Đức Thế Tôn giảng dạy, cũng có những ông tăng phá giới, cũng có những người bỏ tu, cũng có những người Phật tử quay lưng lại với đạo và thù ghét Tam Bảo. Thế thì trong cái thời tượng pháp, thời mạt pháp, đành rằng giáo pháp Đức Thế Tôn chảy sang nguồn, thế nhưng mà không vì lý do đó mà không có ánh sáng của chánh pháp le lói, không vì lý do đó mà dòng chảy tự giác Đức Thế Tôn không bật sáng vào những lúc cần thiết. Thế thì trong thời chánh pháp đã có mạt pháp, trong thời mạt pháp vẫn còn chánh pháp chứ không phải là không. Mà chúng ta cứ yên tâm là khi nào ta còn hiểu được đạo, ta đọc vào trang kinh, ta có thể quay về để thắp sáng được bồ đề tâm của ta, để nhận ra cái thể không sinh không diệt nơi ta, thì ta có quyền gọi thời đó là thời chánh pháp còn hiện diện. Một bằng chứng, thưa các vị, là chúng ta đã xa cái gốc của Phật giáo Việt Nam, qua một biển Thái Bình Dương, qua bên cái vùng đất này, thế nhưng mà những trang kinh của Phật vẫn còn. Điều thứ hai, thưa các vị, là đành rằng cái dòng chảy chánh pháp, tức là dòng chảy thiền tông, bị đứt quãng từ cuối thời nhà Lê, loạn lạc bắt đầu phát sinh của cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh, và 100 năm chúng ta bị chìm trong cái sự đô hộ của người Pháp, và gần nửa thế kỷ nội chiến vô cùng là khốc liệt. Thế rồi thưa các vị, vẫn có những vị thiền sư khai mở được cái con đường tự giác để chúng ta thâm đạt được đạo, hiểu được đạo, đi vào được những trang kinh đại thừa. Thế thì cái niềm tin chánh pháp, thưa các vị, trừ phi anh không có khởi phát bồ đề tâm, không có khao khát con đường tâm linh, thì đối với người đó không có chánh pháp. Còn nếu thực sự ta có một cái nhiệt tình đam mê rất lớn, muốn mở sáng tâm trí, muốn thấu đạt được con đường vô sinh bất diệt, thì chánh pháp vẫn còn đó để chúng ta đi vô thôi. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhận diện, thưa các vị, là mình đừng có mặc cảm là bây giờ xa Phật đã lâu, chánh pháp đã tuyệt tận, cho nên chỉ nương vào tha lực của Phật cầu xin về cảnh giới lành ở đó mà tu tiếp thôi, chứ còn nơi đây không có cách gì tu. Thưa các vị, mình hãy lấy điều đó ra khỏi tâm thức mình đi. Tại vì khi các vị hiểu được kinh, các vị thấu đạt được thâm ý của Đức Thế Tôn dạy, tự nhiên các vị có niềm tin vững chắc rằng ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hoàn cảnh này, ngay nơi đời sống này, nếu ta nỗ lực hành trì, sống miệt mài với đạo, thì ta vẫn chứng nghiệm được những cái tầng nhất định trên con đường an lạc giải thoát thôi. Thế thì điều thứ nhất, cái lời quyền ký Đức Thế Tôn rõ ràng là thiện nam, thiện nữ, long thiên quỷ thần có thể ngay trong thời này phát bồ đề tâm cầu quả vô thượng chánh giác là chuyện có thiệt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi họ nếm được hương vị chánh pháp thì họ làm cái chi? Họ cảm thấy họ có trách nhiệm với con đường tuệ giác của Như Lai, họ sẽ làm một công việc tự nhiên, đó là họ mang nó, họ tặng cho người thân của họ, tùy vào điều kiện của họ, tùy vào đời sống hoàn cảnh của họ, họ có thể giúp được một người, hai người, năm người, mười người. Cái chuyện này Nó là cái chuyện rất tự nhiên để phát tán con đường tuệ giác của Như Lai có mặt giữa tầng đời thôi. Và cái điều quyền ký của Như Lai, thưa các vị, rất chính xác. Và Ngài không hề quy định niên đại là sau ta niết bàn 2000 năm hay là 1500 năm thì không còn chánh pháp, thưa không. Không hề có, không hề có cái quy định của thời gian niên đại gì cả. Thế thì các vị hình dung là ta có thể nói một câu mà không sợ sai lầm là hiện chúng ta đang học chánh pháp và đang hành trì chánh pháp không sai. Cái điều thứ hai chúng ta đi vô, đó là phẩm cách của Bồ Tát. Cái đoạn kinh này Đức Thế Tôn khai thác để cho chúng ta nhận diện. Điều thứ nhất là ta nhận diện coi mình thuộc về Bồ Tát thiệt hay là Bồ Tát mới bắt đầu tu đây. Phẩm cách Bồ Tát. Phần A, đó là Bồ Tát. Bồ Tát chi? Bồ Tát chuộng hình thức, phải không? Chuộng hình thức. Phần B, đó là Bồ Tát chuộng nội dung. Và sẽ có một phần C nữa. Chúng ta sẽ nói đến hai trường hợp quyết định nghĩa thậm thâm. Các vị đọc vô cái đoạn kinh văn này thì thấy điều này. Di Lặc, ông phải biết Bồ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Một, ưa những câu văn hay đẹp. Hai, không sợ nghĩa sâu xa, hiểu được đúng như sự thật. Và phía dưới thì Ngài giải thích là những hạng ưa về những câu văn hay đẹp, phải biết đó là Bồ Tát mới học. Rồi nếu ở kinh điển thậm thâm không nhiễm không trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi tâm thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời mà tu hành, phải biết đó là hạng tu hành đã lâu. Và chúng ta chia ra làm hai phần, hình thức và nội dung. Đó là chuộng vào hình thức câu văn hay đẹp. Nó có một cái hàm nghĩa chi nữa thưa các vị? Tức là chúng ta chỉ đi vào cái chiều cạn hình thức phân phớt mà thôi. Mình nhìn thấy ông đó, ông đi cà rà không dám bước, mình nghĩ ông đó chắc tu ngon, có đạo hạnh à. Rồi mình thấy ông đó cúng dường tiền, ông cứ chối lầy lẫy, ông không có nhận. Mình nói ông đó ngon à, ông đó là người biết tri túc, không có tham tiền. Nhưng mà thưa các vị, làm sao mình đo được trong lòng của người ta mà mình phán như vậy? Ông đi cà rà không dám bước, ông làm bộ rồi thì làm sao? Hoặc là ông đi như thế nhưng mà lòng ông nó tràn đầy cái chi trong đó thì ai mà biết thưa các vị. Cho nên điều thứ nhất là ta loại trừ đi cái tính chuộng hình thức của chúng ta. Và khi nào thì mình loại trừ được cái tính chuộng hình thức? Chưa thâm đạt vào chiều sâu sự tu tập thì chúng ta mãi vướng vào hình thức thưa các vị. Các vị mà biết được kim cương thiệt thì các vị mới thấy kim cương giả, nó là giả. Mà mình chưa biết cái gì thiệt thì mình thấy cái giả, mình tưởng cái thiệt thôi. Mình chưa thành đạt được cái sự thâm sâu trong con đường tu học thì thưa các vị, chúng ta đều cứ nhận hình thức để làm cái chỗ quy hướng, cung kính hướng về thôi. Còn nếu các vị có năng lực tu thì thưa đại chúng là lúc bấy giờ thì hình thức thế nào không quan trọng. Mà tu sâu hơn nữa thì sao? Thì nội dung của những vị Bồ Tát kia ra làm sao cũng không quan trọng nữa. Tại vì nội dung của ta mới quan trọng chứ không phải nội dung Bồ Tát kia. Cái chuyện tu của ta mới quan trọng chứ không phải là cái chuyện của ông thầy đâu thưa các vị. Có phải vậy không? Mình mới tu á thì toàn tâm thức mình cứ hướng ngoại thôi. Hướng ngoại để làm chi? Tựa nương, nhờ vả. Và mong rằng năng lượng lành của vị thầy yểm trợ mình, giúp mình, làm cho mình có an lạc, giúp cho mình qua những nỗi khó khăn. Thế rồi các vị tu càng ngày càng giỏi thì các vị lấy đi được cái sự ỷ lại cho tâm thức của các vị. Các vị trở thành người làm chủ của đời sống mình. Nếu mình dùng một cái từ nó dễ hiểu hơn nữa và nó nhiều cảm hứng hơn nữa thì mới tu thì ta là kẻ ăn mày. Tu khá thì ta là hoàng đế chứ không còn là ăn mày nữa nghe. Có nghĩa là chi? Mới tu thì mình xin sỏ, xin pháp của Phật, rồi xin những lời giảng giải của các thầy để cho mình hiểu được con đường tu. Thế rồi mình cứ xin hoài vậy sao? Sẽ tới một lúc nào đó ta không cần xin nữa mà ta là hoàng đế chứ ta không còn là cái ăn mày nữa. Tại vì thưa các vị, Diệu pháp Như Lai ở sẵn trong tâm các vị, chứ không phải ở ngoài những trang kinh hay là trong cái lời của thầy Phước Tịnh giảng giải sâu một miếng đâu. Các vị sáng bừng được tâm thì các vị an trú ngay nơi tâm bất động của các vị loại trừ phiền não khổ đau, các vị làm cho tâm thức của các vị nó tràn đầy hỷ lạc. Rồi các vị từng sát na một sống được với cái tuệ giác hiện tiền, phước đức tuôn dậy nơi các vị. Lúc bây giờ thì các vị là hoàng đế rồi, chứ đâu phải là ăn mày nữa đâu mà cần phải xin ai. Nhiều lắm thì hoàng đế đến với tất cả mọi người để làm cái chi? Vì lịch sử, vì giao tình, vì hiến tặng, vì muốn trao đổi những cái điều hiểu biết, hoặc là muốn trao đổi tất cả những vấn đề về quốc gia tôi, cho nên tôi gặp anh, chứ còn không phải tôi tới đi xin anh cái chi cả. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là người mới tu nào cũng đi ngang qua cái phần này cả, tức là chuộng hình thức. Và khi ta còn chuộng hình thức thì ta nên biết một điều là ta còn ở ngoài mé bờ của sự tu tập, chứ ta chưa đạt đến chiều sâu. Ta còn thấy ông thầy này hay, ông thầy kia dở, chùa này sao dễ thương, chùa kia không dễ thương, cái chỗ này sao tiếp xử đàng hoàng, ở chỗ kia sao mà ba trời quá đi, chịu không nổi. Thế thì thưa các vị sai, chứng tỏ là năng lực tu ta còn rất cạn, còn ở ngoài cổng thôi, chưa bước vô nhà. Các vị mà bước vô được cái ngôi nhà Phật Pháp an trú để tâm bất động để tu thì mọi thứ phiền não lao sao trần thế nó rơi rất là dễ. Mà xem ra thì tôi nghĩ rằng các ông mà không tu thì thôi, các ông tu các ông bước vô nhanh thôi các bà, chắc vậy. Nói thì mất lòng nhau, chừng như mình cứ chọc mấy bà cụ nhà ta, mà trong khi đó thì cái nguồn tài chánh nó được tuôn ra từ mấy bà chứ không phải từ mấy ông. Thế mà mình nói vài tiếng rồi mình lại chọc nhau như vậy thì nó hơi mất lòng. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, có những điều nó rất là thật như vậy. Thế giới của các ông nhà tên không có cái chuyện để ý chùa này, chùa nọ, chùa kia, ông thầy này, ông thầy nọ, thầy kia gì hết. Không cần bàn tới. Thậm chí là các thầy dù lớn hay nhỏ, dù là đại pháp sư hay là tiểu pháp sư cỡ như thầy Phước Tịnh đi, các ông chỉ cần ngồi nghe 15 phút các ông biết bụng dạ của ông thầy đó ra làm sao hết. Dạy học thì dạy không được, nhưng mà nghe thì làm sao mà không biết, có phải vậy không? Lọc ngang qua tai của các ông chừng 5 phút các ông có thể đánh giá được cái chiều sâu gan ruột của ông thầy kia ra làm sao rồi. Thế nhưng mà dường như tôi chưa hề nghe ông nào phê bình về ông thầy nào hết. Không hề. Dở hay tốt xấu, đạo hạnh không đạo hạnh, hiểu Phật Pháp không hiểu Phật Pháp gì, nghe qua rồi các ông cười khì. Giỏi thì ta cung kính để trong bụng, phải không? Hay thì chúng ta tìm tới ta học. Mà nếu dở quá thì 15 phút nhất khứ bất phục phản, đi rồi không trở lại nữa. Thế thôi, không có cái chuyện là khen chê thị phi phải quấy gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị là trong cái thế giới của các bà thì nó tràn đầy cái sự khen chê phải quấy dở hay thị phi, rất là mệt. Dường như vậy. Có dù khống nhau không vậy? Đúng quá. Đó là như vậy. Không đúng. Thưa đại chúng là tôi có nhiều người Phật tử là các ông ấy, có khi mình không buồn hỏi một lời, không cần thăm viếng, không cần giao tế gì, bỏ bẵng đi 10 năm, quay lưng là không buồn nói chuyện. Thế nhưng mà 10 năm sau rồi gặp lại thì nghĩa tình thầy trò vẫn như cũ, không đổi thay gì cả, không hao mòn gì cả. Thế nhưng mà với những người nữ Phật tử trong quá khứ ấy, họ quy y với mình, họ cũng đã từng yểm trợ chùa chiền. Thế rồi 5-3 năm sau gặp mặt họ, mình vì một cái việc chi bận biểu mình không có thể thù tiếp họ là cô có khỏe không, lâu nay làm ăn ra làm sao, con cái học hành ra làm sao, thì họ quay lưng cái cụp từ đó về sau đừng hòng mà hỏi thăm được họ cũng mất công, họ dẫn liền. Thế nhưng mà các ông thì không buồn nói một lời, không cần hỏi một tiếng. 10 năm rồi họ là những người vô cùng là thương mến mình, quý trọng mình. Rồi mình không buồn, gặp mặt không cần hỏi nữa. Rồi bẵng đi 10 năm hay là nhiều hơn nữa, rồi một hôm mình cần, mình gọi tới, nói nè, tôi có việc nhờ anh đó. Anh nói dạ, khi nào thầy cần thầy cứ gọi con. Như ban đầu không đổi thay gì cả thưa các vị. lạ. Thành ra tôi nghĩ rằng từ một cái ví dụ đó để cho các vị ý thức rằng kỳ thực là tâm thức ta mà đạt được đến trình độ tu tập rồi thì tất cả mọi cái loại hình thức tự nhiên nó rơi rất dễ. Không cần thăm hỏi, không cần chiều chuộng, không cần đem nhân tình xử sự gì cả, không cần nói một câu lấy lòng nhau, không cần. Hai tâm ý tương thông rồi thì tôi có thể không buồn nói tới mặt anh 10 năm, 20 năm gì, chuyện đó không quan trọng, mà tôi cần tôi gọi. Thì anh cảm thấy việc này rất cần thiết, việc này lợi cho đạo, việc này không phải làm cho ông thầy mà làm cho bao nhiêu người nhờ, thế thì rất là hoan hỷ, bỏ tiền trăm bạc chục vô làm thôi, chứ không có phàn nàn, không có thắc mắc gì cả. Tại sao 10 năm nay không gọi tôi mà bây giờ ông cần cái ông gọi tôi, đừng có hòng, chứ không có chuyện đó, thưa các vị. Cho nên ta tu hành, ta nếm được hương vị chánh pháp rồi, thưa các vị, càng ngày hình thức càng bị loại trừ nhé, không cần thiết. Cái chuyện ông thầy quan tâm không quan tâm không còn cần thiết nữa. Mà cái chuyện bấy giờ đó là vì sự nghiệp giác ngộ, vì con đường tuệ giác của Như Lai, mình muốn nó được duy trì, thế cho nên mình chung tay nhau lại để làm Phật sự. Đó là tâm hồn của những vị Bồ Tát có nếm được hương vị Phật Pháp và đi vào chiều sâu, có được nội dung, cho nên họ không cần hình thức là như vậy. Còn chúng ta thì bây giờ còn đang lang thang trên cái tầng này đây, tầng hình thức này đây. Ông thầy phải đàng hoàng, ông thầy phải nói năng đoan trang, thậm chí mà trình bày Phật Pháp bằng ngôn ngữ vụng về, thì thưa các vị, chúng ta cũng cảm thấy là không thích học. Nói năng phải đủ trôi chảy, ngôn ngữ chữ nghĩa hoàn thiện, phải có một chút văn chương, lâu lâu đệm một vài câu nhạc Trịnh Công Sơn nghe mùi tai thì được. Không có điều này nó khô còn hơn là cơm khô nữa, làm sao mà ăn cho được, thưa các vị. Thế thì chúng ta đang là những Bồ Tát hình thức mà chưa để đạt vào chiều sâu được đâu. Đó là hai phần để cho các vị đi vô. Rồi cái trường hợp thứ ba này, đó là trường hợp quyết định về nghĩa thẩm thâm. Trong kinh Đức Phật nêu thế này: Di Lặc, lại có hai pháp gọi là Bồ Tát mới học không thể quyết định pháp thầm thâm. Hai pháp gì? Pháp thứ nhất đó là những kinh điển thầm thâm chưa từng nghe, nếu nghe thì sợ sệt, sanh lòng nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin, rồi nói rằng kinh này từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu mà đến đây. Mức độ thứ nhất, thưa các vị, đối với kinh văn Đại Thừa mình nghe, nhưng mà do vì trong quá khứ mình chưa có cái hạt mầm tu tập và nghe kinh điển chánh pháp, cho nên khi nó đến với mình liền phát sinh cái sự nghi ngờ. Thứ nhất là khởi nghi ngờ đối với kinh điển. Thưa đại chúng, là ví dụ như trong quá khứ kinh văn Đại Thừa được dịch và chưa được các bậc thầy giác ngộ hay là thâm đạt khai triển, chúng ta đọc vào những văn bản kinh gần với mình nhất như kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, vân vân, rất khó đi vô. Và thậm chí là ông cụ Trúc Lâm trong quá khứ, ông cụ nói là kinh điển Đại Thừa đối với tôi trong quá khứ tôi đọc, tôi nghĩ là cái kinh này làm sao mà tu được, chỉ có làm được một việc đó là để trên bàn thờ thôi, chứ không thể nào hiểu được để tu cả. Trong khi kinh A Hàm đọc vô thì những phương pháp hành trì rất là sáng tỏ, rất là rõ ràng, cho nên có thể tu được. Ví dụ như hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, thì nó có một cái con đường rất rõ ràng để hành trì, để tu tập. Thế nhưng mà kinh Kim Cang dạy rằng nếu có một chúng sinh nào có tướng không tướng vân vân, ông phải độ hết cho nó vào vô dư niết bàn rồi mới chứng được quả Phật. Thì hình dung coi là chúng sinh trên hành tinh này hàng vạn loại, nào là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, làm sao mà độ hết nó vào niết bàn được chứ. Mà độ nó vào niết bàn xong rồi mới thành Phật thì đời nào ta thành Phật. Điều thứ hai, nó vô cùng là mâu thuẫn, là do vì chúng sinh vẫn còn mà tại sao Đức Phật đã thành Phật. Nếu Ngài dạy trong kinh văn Kim Cang như vậy thì Đức Thế Tôn đúng lý là không thành Phật mới phải, thế mà tại sao Ngài đã thành Phật rồi? Thế thì hai điều, một là vô cùng mâu thuẫn trong kinh văn Đại Thừa, hai là chuyện không thể xảy ra. Tôi nghĩ chắc các vị có đọc Kinh Kim Cang nha, có nhớ đoạn này có phải vậy không? Và mình y vào văn cú mà hiểu thì thưa các vị rõ ràng là khó vô cùng để khởi phát Bồ Đề Tâm. Tức là khó vô cùng để có được cái chánh kiến, để tu tập và có niềm tin rằng mình sẽ tu thành đạt được giác ngộ. Thế nhưng mà may mắn thay, các bậc thầy trong quá khứ đã sáng bừng được lẽ đạo, cho nên Ngài giải thích là chúng sinh như thai sinh nõn xanh, tháp xanh quá xanh. Không phải là chúng sinh bên ngoài, mà chúng sinh nơi tâm của ta. Độ vào vô dư niết bàn có nghĩa là cứ mỗi một cái niệm nó sinh khởi, cái niệm đó là niệm thai sanh, thấp sanh, quá sinh, nổi sanh gì, nó vừa sinh khởi, tức là tất cả trạng thái tâm hành vừa sinh khởi trong anh, thì anh đưa nó đi vào niết bàn vô dư, thì gọi nó là độ nó vào niết bàn. Thế nào là đưa nó vào niết bàn vô dư? Dùng cái ánh sáng của tâm bất động nhận biết đó, nhìn đó, thì nó liền tan biến, gọi là độ tất cả chúng sinh vào niết bàn, thì chứng nghiệm được niết bàn. Thế thì thưa các vị là do vì những kinh văn đại thừa trong quá khứ không người giải minh cho nên ta không biết đường vào. May mắn thay có những bậc thầy sáng đạo chỉ con đường vào, thế thì con đường chánh pháp mở ra lòng lộng. Và từ cái con đường chánh pháp được mở ra rồi thì thưa các vị, mình hiểu được một điều là ngay nơi hình hài năm uẩn này có trạng thái pháp thân bất động, có năng lực Phật đang hiện tiền chiếu sáng. Nếu sống được với năng lượng hiện tiền chiếu sáng, tức là sống được với tâm Phật bất động này, thì có thể trong hiện đời tu mà dở, tu mà phất phơ thì sao? Thì cũng có khả năng loại trừ được nghiệp thức, có thể không còn sinh vào những sinh xứ đọa lạc, tức là sinh vào cõi lành thôi. Mà nếu chúng ta mà miệt mài hơn nữa, tới lúc mà sửa soạn chết mà chúng ta sợ quá, chúng ta tu chưa gấp á, thì thưa các vị cũng có khả năng hiện tiền chứng nghiệm được an lạc. Thế thì thưa các vị, cái phần đầu như Đức Thế Tôn nói là nghe kinh điển đại thừa run sợ, nghi ngờ, không biết kinh này từ đâu, có thể là ma nói chăng, thì cái trường hợp này chúng ta đã loại trừ được, có phải không? Các vị đã đi ngang qua cái khó khăn của sự nghi ngờ. Kinh điển đại thừa hiện tại ta nhờ những bậc thầy sáng đạo mé trước dẫn đường, cho nên ta có thể đi vô rất dễ. Và khi các vị thâm đạt được những điều này, các vị quay về tự thân, các vị ấn chứng cho chính mình, các vị có niềm tin rằng ngay những cái sinh diệt vô thường của tâm thức có cái không sinh diệt, ngay cái bời bời rối rắm vô cùng đây, nó có một cái vùng trời vô cùng yên bình tĩnh lặng. Đó là trạng thái tâm nhận biết của các vị. Các vị an trú ngay nơi đó, dùng tuệ quán bát nhã, tức là dùng năng lực nhận biết sáng tỏ, soi chiếu tất cả những cái tâm hành bời bời, làm cho nó rã hết. Và với một chút công phu thực tập nếm trải được điều này, tự nhiên là ta có được cái niềm tin vững chắc với con đường chánh pháp của Như Lai dạy. Và khi mình có được niềm tin vững chắc rồi thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, mình lười lắm á, thì thỉnh thoảng những lúc buồn lúc giận mình cũng tu được. Mình lười có nghĩa là lúc bình thường không buồn, không ưu tư gì, thôi tu làm cái chi. Nhưng mà cái lúc phiền não cuồn cuộn tới, lúc đó các vị trốn ở đâu? Các vị chỉ có một đường để trốn thôi, đó là các vị an trú ngay nơi tâm bất động của các vị để giải trừ phiền não thôi. Thế thì cho dù anh là người muốn thả trôi đời sống anh cũng có một cái bến nên ghé về. Lúc phiền não, lúc khổ đau, lúc ưu tư, lúc trần lụy, lúc sợ sệt, lúc khốn quẫn. Thế thì khi có được niềm tin, đi ngang qua hai chẳng, chẳng đầu là loại trừ nghi ngờ, chẳng thứ hai là khởi phát niềm tin, chẳng thứ ba là thực tập, dù rằng gián đoạn, nhưng mà các vị vẫn hứa hẹn được một điều là con đường chánh pháp ta đã nếm, cho nên chắc chắn rằng ta sẽ thành đạt được giác ngộ thôi, chậm với mau, tùy theo từng bước đi trên hành tinh này ta có sống được với đạo hay không mà thôi. Thế thì hai phần này đi ngang qua được rồi, thưa các vị. Và nơi đây Thế Tôn giải thích thêm này, có hai pháp phải biết là Bồ Tát mới học chỉ tự tổn hại, chứ không thể ở nơi pháp thậm thâm mà điều phục được tâm mình. Di Lặc, lại có hai pháp Bồ Tát dầu thâm hiểu thâm pháp vẫn còn tự tổ hoại chứ không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thưa các vị, là cái phần đầu hai pháp, một là khởi nghi ngờ, hai là loại trừ nghi ngờ, có niềm tin kiên định. Thế nhưng mà xong cái phần này, Đức Phật nêu ra một phần thứ hai nữa là người có niềm tin kiên định với chánh pháp, với con đường vô thượng Bồ Đề, thì lại có hai trở ngại. Mình đi vô cái phần này nữa rồi các vị nghĩ. Điều thứ nhất chúng ta vừa giải quyết xong ngay. Điều thứ hai là hai trở ngại với người đã kiên định với Bồ Đề Tâm. Thế nào là hai trở ngại? Thế Tôn giải nè. Một, khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Điều thứ hai, dù tin hiểu thâm pháp mà lại chấp tướng phân biệt. Đó là hai trở ngại. Thưa các vị, là có hai trở ngại quả chứng, tức là hai trở ngại trên con đường tâm linh của các vị Bồ Tát. Trở ngại thứ nhất, nó mang cái hàm ý đó là tâm kiêu ngạo và bỏng sẻn, nó là một loại trở ngại. Trở ngại thứ hai, đó là chấp tướng phân biệt. Người đã khởi phát được niềm tin chánh pháp, thấy được con đường đi, mở sáng được tâm, biết được con đường hành trì để thành tựu được quả giải thoát. Và thưa các vị, cái trường hợp mà kiêu ngạo thì nó dễ phát sinh, nhưng mà bỏng sẻn dường như rất ít phát sinh nha. Thế nào là kiêu ngạo dễ phát sinh hơn bỏng sẻn? Tự nhiên người nói rất dễ khởi tâm chia sẻ những điều mình hiểu biết đến với người khác. Cho nên cái tính bỏng sẻn nó không dễ phát nơi những người có được niềm tin với chánh pháp. Thế nhưng mà cái tính kiêu ngạo thì nó dễ phát sinh vô cùng. Tại sao? Hiểu biết con đường hành trì, thấu đạt được kinh điển và có thể phối chứng được với ngàn kinh muôn sách để quy chiếu về một con đường hành trì chánh pháp. Hay nói một cách dễ hiểu, đó là người đó thông đạt kinh điển, thấu được đường đi của Đức Phật, giải thích sáng tỏ, giúp được bao nhiêu người. Thế cho nên người đó dễ phát sinh kiêu ngạo, mà cái sự bỏng sẻn thì rất hiếm chứ không phải dễ phát sinh. Họ không có hà tiện, nhưng mà họ lại trở thành những người dễ dàng phát sinh cái lòng kiêu ngạo, thấy mình hiểu biết, thấy mình giỏi giang, thấy mình thành đạt, thấy mình có phẩm chất tu hơn người, vân vân. Cái điều này rất là dễ phát sinh. Và nói như thế để làm cái chi? Thưa các vị, để cẩn trọng trong cái tiến trình tu tập và trong cái tiến trình làm đạo. Dù rằng các vị là một Phật tử hay là một người xuất gia, thưa các vị, hai điều nó rất dễ phát sinh đối với người tu học mà có phẩm chất hoặc là hơi giỏi một chút. Nó dễ dàng đi vô cái con đường này. Mà khi dậm chân vô cái mảnh đất này, tức là mảnh đất kiêu ngạo này, thì tự nhiên cái năng lực tâm linh bị giảm sụt ngay, bị thối đọa ngay. Thay vì chứng được những cái tầng tuệ giác, thế nhưng mà khi khởi tâm kiêu ngạo rồi là chắc chắn anh bị hạn chế năng lực trí tuệ, anh không thể phát triển được. Và thưa đại chúng, cụ thể là thế này. Ví dụ như mình học với một vị hòa thượng, ví dụ như hòa thượng Trúc Lâm chẳng hạn, ngài mở sáng con mắt tâm của mình để mình thấy được con đường đi, đi đúng hướng chánh pháp. Thế rồi mình nghĩ rằng chừng như chỉ có hòa thượng là người duy nhất truyền đạt được điều này, và ngài dạy cho mình để thấy được đường đi, trong khi mình đóng hết những cánh cửa khác chung quanh lại. Ai biết đâu rằng là trong nhân gian này không phải chỉ có một hòa thượng đó sáng đạo, mà còn rất nhiều hòa thượng sáng đạo. Và không phải nhiều hòa thượng sáng đạo, và thậm chí trong truyền thống Kitô cũng có những bậc minh triết, truyền thống Hồi giáo cũng có những bậc minh triết. Và trong nhân gian này, những người họ nếm trải nỗi khổ niềm đau rất lớn, họ tự nhiên bật sáng được năng lực giác ngộ, họ cũng có thể là một bậc đạo sư lớn, nhưng mà họ không cần làm một người của truyền thống tôn giáo nào cả. Họ không cần cạo tóc, không cần mang danh nghĩa một giáo sĩ gì cả, nhưng mà lời họ sáng bừng tuệ giác. Và những người như thế thì thưa các vị, cái năng lực truyền đạt của họ nó lại rộng hơn, lại xa hơn mấy ông thầy cạo tóc xuất gia tu nghe. Tại sao vậy? Họ cùng một hình thức như những người cư sĩ bình thường, họ cùng một trình độ như những người cư sĩ bình thường, Nếu người đó là những giáo sư hay là những người ở trong cái lĩnh vực giáo dục hay là những người có cái địa vị cao trong xã hội, thì cái điều kiện truyền đạt chánh pháp của họ nó rộng hơn người tu gấp mấy lần. Và cái điều này rất thiệt thưa các vị. Do vì cái hình thức người tu là một, đời sống người tu là hai. Đối với các vị nó có một khoảng cách nhất định, chứ nó không thể cùng đồng cảm giống như người cùng bạn lữ với các vị. Mà nếu ta cố chấp một điều là chỉ có thầy ta là giỏi, và khi ta chấp thầy ta là giỏi, có nghĩa là chấp cái chi nữa? Ta giỏi, ta không cần học ai. Thế thì thưa các vị, cái tâm kiêu ngạo này nó trở ngại vô cùng đối với con đường truyền đạt chánh pháp. Và tiêu cực hơn, nó trở ngại vô cùng đối với cái con đường phát triển đời sống tâm linh. Dòng chảy văn hóa nhân gian nó chưa bao giờ dừng lại. Nó là một bánh xe luôn lăn thế này. Các vị mà không theo dõi thì các vị không thấy, chứ còn mỗi một ngày ngôn từ chữ nghĩa người ta nó biến đổi, chứ nó không phải dừng yên lại một chỗ. Mình hãy nghe người phát thanh của đài BBC 10 năm trước, rồi các vị nghe cái lời nói chuyện của họ năm nay, thì các vị thấy nó khác vô cùng. Từ dùng khác, ý nghĩa khác, câu cú khác. Và thưa các vị, cái điều rõ ràng là cái sự tiến bộ nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà tâm thức ta cô cứng vào một chỗ, ta dừng lại thì chắc chắn là người đã bị loại trừ. Ta học hành trong quá khứ, ta đỗ đạt, ta là một vị thầy giỏi, ta có học hàm, học vị, cử nhân, tiến sĩ vân vân. Ta bằng lòng với năng lực của ta trong quá khứ, 10 năm không đọc sách. Thế thì ngay bây giờ, cái năng lực truyền đạt, nói chuyện của mình tự nhiên nó bị người ta bỏ vào bên lề thưa các vị. Cái chuyện nó là như vậy thôi, không khác được. Thế cho nên, ai mà có tâm kiêu ngạo, người đó tự làm cho mình bị thối đọa, bị lui sụp và chậm phát triển trên con đường tâm linh, và không thể làm được cho chánh pháp Đức Phật sáng chói được. Đó là điều thứ nhất, dành cho những người đã thâm hiểu đạo, sáng được đạo trên có tiến trình tu, hãy ý thức về điều này để loại trừ. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái con đường làm đạo hay là con đường mang chánh pháp vào đời hay là giúp cho người tu tập. Điều thứ nhất, để làm được điều này, ta hãy loại trừ cái chấp tướng phân biệt cái đã. Nếu anh chưa loại trừ được cái sự phân biệt về hình tướng bên ngoài, thế thì cái sự phổ biến Phật pháp hay là cái sự truyền đạt chánh pháp hay là cái chuyện giúp người của anh nó vô cùng hạn chế. Tại sao chấp tướng phân biệt? Thưa các vị, ta còn ở trên cái tầng cạn của cảm tính rất là nhiều, cho nên ta chấp tướng phân biệt. Ví dụ, ta nhìn người kia không biết nội tâm của người ta như thế nào, trình độ người ta như thế nào, nhưng mà thấy cái tướng của họ mình không ưa rồi là tự nhiên nó có sự ngăn trở giữa mình với người liền, thưa các vị. Rồi mình hỏi ra người đó không phải là người đạo Phật là tự nhiên mình cảm thấy nó có một khoảng cách với mình liền, thưa các vị. Và người ta nói một câu xúc phạm với mình thì tự nhiên là mình có khoảng cách phân biệt với người ta liền. Cho nên trên tướng này không phải là hình tướng không, mà nó còn cái phần thâm sâu, đó là nó biểu hiện ra lời nói, qua cái nhìn, qua cách tiếp xử vân vân. Thì nếu mình chấp vào những cái mà mình bắt gặp, mình suy nghĩ, mình phán đoán, thì mình đóng cánh cửa trái tim mình trước là một, mình làm cho dòng chảy chánh pháp không thấm vào người được là hai. Cũng có nghĩa là mình làm cho tuệ giác của Đức Thế Tôn không có cơ hội sống còn trên hành tinh này là ba. Đó là hai ý chúng ta nói về nghĩa thậm thâm. Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ dừng ở nơi đây. Thưa đại chúng là chúng ta học tiếp. Hy vọng là chiều nay thì xong cái phẩm này. Mình câu giờ tới 4 năm rồi. Giờ sau bữa cuối không có câu giờ nữa, làm ăn lương thiện đi. Mấy lâu nay làm ăn không có lương thiện. Chúng ta đi vô cái phần thứ 3. Phần thứ 3 của vấn đề đó là phát nguyện gánh vác sự nghiệp giác ngộ của Như Lai. Ý đầu mình muốn thưa đó là mười phương cõi nước vân giữ pháp tạng của Như Lai. Điều đầu tiên đó là chúng ta nên phân biệt pháp tạng Như Lai, có nghĩa là dòng chảy chánh pháp, dòng chảy tuệ giác, tức là cái nội dung của dòng chảy chánh pháp, chứ không phải là cái hình thức của kinh văn. Ví dụ như một cuốn sách không phải do những người đệ tử của Đức Phật viết, thế nhưng mà trong đó nó chứa được cái tuệ giác vô ngã, giúp các vị thể nhận được các vị vốn không phải là thân năm uẩn, các vị còn có chiều sâu hơn. Đó là cái phần tâm bất động, không sinh không diệt, thì cái dòng tuệ giác đó được gọi là dòng chảy chánh pháp ạ. Chứ mình đừng tưởng là phải có cái chữ địa ngục, thiên đường, niết bàn, chân năm Phật tánh trong đó mới là chánh pháp nha. Càng không phải là hình thức chùa cao Phật lớn, hình ảnh của sư tăng khệ nệ là chánh pháp. Mình cũng đừng có lầm cái hình thức như vậy. Cái nội dung dòng chảy chánh pháp của dòng tuệ giác, có thể nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, tùy theo những cái vùng văn hóa khác biệt mà nó hiển thị ra một cách khác nhau. Nhưng mà nội dung nó đều quy chiếu về cái tinh thần vô ngã. Một, nó hiển thị được trong đời sống sinh diệt mất còn này có cái không sinh diệt để anh nắm được, thì đó gọi là dòng chảy chánh pháp. Nó đi ngang qua thời gian, nó đi ngang qua không gian. Thậm chí có khi nó không phải dính gì với ngôn ngữ đạo Phật sử dụng cả, nhưng cũng được gọi là những dòng tuệ giác. Thế thì các vị hình dung coi là nó rất là rộng. Do vậy cho nên mười phương cõi nước tùy theo những quốc độ khác biệt, người ta có quyền rao giảng chánh pháp khác biệt. Và thậm chí là trong kinh văn có ghi những điều như là có những quốc độ người ta cần âm thanh để giảng chánh pháp, có những quốc độ cần màu sắc, có những quốc độ cần mùi hương, phải vậy không? Mùi hương người ta ngửi vô, người ta cũng nếm được hương vị Phật pháp. Hay dùng ví dụ gần thế này, cũng đồng là những người tu như nhau. Thế nhưng mà có người thì đi vào bằng con đường nghe Phật pháp, có người đi vào bằng con đường ngộ ra được nỗi khổ của đời sống, có người thì từ con mắt nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, nói theo kinh văn đó là vậy. Có người thì từ mũi, có người thì từ ý thức, có người thì do xúc chạm đau nhất vân vân, nhận ra cái không đau nhất. Và do vậy cho nên thưa các vị, mình đừng có hạn chế cái sự nghiệp giác ngộ của Như Lai trong một phạm vi rất nhỏ, đó là chỉ những quyển kinh và những ông thầy tu và vài ngôi chùa. Thưa không phải như vậy. Khi tâm thức mình nó đóng cứng rồi đó thì cái nhìn của mình nó vô cùng là hạn chế. Và mình sẽ không khác gì với ngoại đạo cả. Ngoại đạo vì bảo vệ tôn giáo của họ, họ không ngại ngần đem ngàn vạn con người tắm máu và họ giết người. Và đã từng có những tôn giáo trong những thời lịch sử đen tối là họ truyền đạo bằng lưỡi gươm, bằng họng súng và bằng của tiền, bằng sự hù dọa giết người, bằng sự trấn áp niềm tin, bóc lột niềm tin vân vân. Thưa các vị, đó là cái tình trạng người ta truyền bá, không phải con đường chánh pháp. Con đường chánh pháp là con đường vô ngã. Mà nếu tự thân anh không có vô ngã ngay bản chất của tôn giáo anh, thế thì anh truyền bá, anh sẽ truyền bá cái niềm tin cuồng tín chứ không phải là cái niềm tin chánh pháp. Ý của chúng ta khai thác điều này và các vị suy nghĩ cho sâu để thấy giáo lý Đức Phật khác biệt vô cùng với các tôn giáo khác. Cho nên mới có khả năng mười phương cõi nước vân giữ pháp tạng Như Lai. Mỗi một hành tinh, mỗi một quốc độ có một phương pháp truyền đạo khác nhau, hay là mỗi một vùng văn hóa họ có cái cách biểu hiện chánh pháp khác nhau. Rồi mỗi một thời, thưa các vị, nó có một cái cách để người ta truyền đạo khác nhau, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Mình không thể bê nguyên bản giáo lý của Đức Thế Tôn trong quá khứ với cái hình thức sinh hoạt trong quá khứ mà làm đạo được trên cái quốc độ này như đất Mỹ này. Tại vì sinh hoạt ngày xưa nó rất là khác, sinh hoạt bây giờ nó rất là khác. Cho nên nếu người hiểu Phật Pháp rồi thì cái tâm thức cố chấp về hình thức người ta nó rơi rụng đi, nó không còn nặng nề lắm. Thế là đọc vô kinh văn thì các vị thấy những đoạn như thế này. Đầu tiên đó là Ngài Di Lặc phát nguyện trước Đức Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn giải thích rồi thì Di Lặc phát nguyện này: Bồ Tát Di Lặc nghe Phật nói như thế rồi bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thật chưa từng có. Như lời Thế Tôn đã nói, con quyết định xa rời các lỗi như thế. Xin vân giữ pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị Lai có gã thiện nam tín nữ nào cầu pháp đại thừa, con sẽ làm cho tai người đó được những kinh điển như thế và cho họ cái sức ghi nhớ để thọ trì tụng diễn nói cho người. Bạch Thế Tôn, nếu đời sau có người nào thọ trì đọc tụng diễn nói kinh này cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên. Phật nói: Hay thay, hay thay, Di Lặc này, như lời ông nói, ta sẽ giúp cho ông vui thêm. Và nội dung của điều này chúng ta có thể chia ra những ý như thế này. Thứ nhất là Di Lặc phát nguyện trước Đức Thế Tôn. Ý thứ hai, đó là lời khích lệ của bậc đạo sư. Và ý thứ ba là các Bồ Tát tha phương phát nguyện. Và cái ý cuối là thiên chúng hộ trì. Các vị đọc hết một đoạn thì thấy những điều này. Sau khi Bồ Tát Di Lặc phát nguyện, đó là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn đã trải hà sa kiếp tu tập để chứng đắc. Thế Tôn đã nói cho con biết cái giá trị siêu thế của pháp màu Đức Thế Tôn. Con phát nguyện là sẽ làm cho chánh pháp này được lưu bố trong nhân gian, được tiếp nối rất là dài trong tương lai. Và sau đó thì Đức Thế Tôn khích lệ nó: Hay thay, ta cũng sẽ yểm trợ ông. Và Di Lặc nói một câu thêm để chúng ta lưu ý là: Nếu trong tương lai có người nào học tụng thọ trì ghi nhớ kinh này, đó là do sức thần của Ngài, do thần lực của Ngài yểm trợ mới làm được điều này. Và Đức Thế Tôn cũng cộng hưởng với lời phát nguyện của Di Lặc, nói là ta sẽ giúp cho ông, tức là Ngài cũng gia bị thần lực thêm để cho năng lực của chánh pháp được lưu bố rộng trong nhân gian, là một. Ngài cũng làm cho những chúng sinh trong tương lai như chúng ta và phát tâm lành thọ trì, học đọc, ghi nhớ, hành trì, thì thưa các vị, đều có thần lực của thập phương Tam Bảo gia hộ cả. Và kỳ thực là không có một cái đạo tràng tu học chánh pháp nào mà không có năng lực của Bồ Tát hay là của chư Như Lai gia hộ. Nếu các ngài không gia hộ thì thưa các vị, chúng ta không có điều kiện để mở sáng cho những trang kinh. Và ngoài Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát trong quá khứ yểm trợ để cho chúng sinh đời vị lai có thể thâm đạt được chánh pháp, ghi nhớ và thọ trì và thực tập, ngoài năng lực của chư vị hộ pháp thiện thần ra, còn có thiên chúng cũng cùng có mặt để hộ trì những đạo tràng, những già lam, thưa các vị. Và kỳ thực là đôi khi chúng ta nhìn thấy cái điều nó vô cùng trái ngược, đó là các thầy cứ lăng xăng lo cái chuyện cái chùa, nói mất lòng nhau, nhưng mà chuyện này mình nói để chắc các vị ý thức thôi. Nhưng mà kỳ thực khi cái nhu cầu tu học nó lên cao, khi năng lực của thập phương Tam Bảo gia hộ cảm thấy nơi đó có nhu cầu cần thiết có một cái đại già lam, thì tự nhiên sớm hay muộn gì đại già lam cũng hình thành thôi. Không nhất thiết phải làm cơm chay gây quỷ làm chi cho mất công mệt. Không cần phải kêu gọi ai đóng tiền làm chi cho nó mệt, thưa các vị, tự nhiên nó hình thành thôi à. Tại vì ngoài năng lực con người còn có năng lực của hộ pháp thiện thần chư thiên. Mấy ông đó phải làm việc đó thôi chứ không làm việc gì khác được. Muốn cho chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, để cho con người nếm được hương vị đạo đức, để cho cuộc sống này nó bớt đi nỗi khổ. Và trách nhiệm của các vị hộ pháp thiện thần là phải làm việc đó. Nơi nào có một cái năng lượng tu tập lành thiện tỏa sáng thì đều có sự gia bị của hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ. Thế cho nên mình không cần bận tâm về cái chuyện thiếu đủ gì cả, thưa các vị. Cứ an nhiên đó mà tu, nhiều lắm chết là cùng chứ gì đâu mà sợ. Thưa các vị, tôi nói đùa nhưng mà bản thân tôi dường như được sinh ra tánh mình không biết lo là chi cả. Làm trụ trì mà không hề lo chuyện thiếu đủ gì cả, kệ nó tới đâu cũng tới, và cũng chưa bao giờ chết đói. Cứ hết gạo thì cứ lên xá hộ pháp nói tôi mai hết gạo đó ngài liệu á, ngài lo dùng á, chứ tôi không biết à. Tôi nuôi chúng gần đó, và chùa tôi giữa lòng thành phố, cái này mà tôi đi xin thì nó kỳ, ông liệu á, ông làm sao cái gạo tôi có tôi ăn á, ráng mà lo đi. Hết tiền thì tôi cũng lên tôi nói ông lo lấy, chuyện không phải chuyện của tôi, là chuyện của mấy ông à. Tôi vốn là người quê mùa dốt nát, không biết làm kinh tế, không biết bán buôn, không biết làm cái chi ra tiền cả. Tiền có trong thùng phước xưa thì đem ra nuôi chúng, mà không có thì thầy trò tôi chết đói, ôm bác đi lên phố Đà Lạt xin thôi, ông ráng mà ông liệu lấy. Thế rồi hộ pháp phải lo thôi, thưa các vị. Cuộc đời làm trụ trì của tôi mười mấy năm gì đó, nhưng mà tôi nhớ tôi chưa hề bận tâm về cái chuyện thiếu đủ gạo cơm gì đó. Muốn làm gì thì cứ làm. Khấn Tam Bảo nói con làm cái này không phải cho con à, con làm để cho người sao, để cho Phật pháp hưng thịnh, xây dựng và Lam tự viện vân vân, những việc con làm là vì cho Phật pháp trường tồn thôi, cho nên các ngài lo chứ con không có lo. Con muốn làm thì con làm thôi, giúp thì con làm, không giúp thì con để đó. Và thưa các vị, chẳng ngán ai. Và thưa các vị, mai thay là những công trình mình làm đều hoàn thành cả. Và thậm chí bây giờ đệ tử nó có la lối sùm con thiếu con đủ thì mình cười nó, thầy không có tiền ráng đi, cứ mượn nợ làm đi, từ từ trả. Rồi nó ai trả? Con trả chứ ai trả? Không biết gì hết. Thưa các vị, mọi việc rồi nó trôi xuôi như nước chảy qua cầu, chẳng có cái chi mà đáng bận tâm cả. Thế cho nên thưa các vị là trở lại vấn đề chúng ta, không hề có một đạo tràng tu học nào không có cái lực gia bị của chư Như Lai, chư vị Bồ Tát, hộ pháp thiện thần, và kể cả thiên chúng cũng phải hộ trì. Đó là điều thứ nhất, các vị đọc Vô Văn Kinh thì thấy, chứ mình không có cường điệu đâu nghe. Rồi điều thứ hai, có một cái điều Đức Thế Tôn dặn là lưu vố cõi người. Cái điều này nếu các vị đọc vô thì nhận ra ngay phần B. Tức là làm cho chánh pháp lưu bố ở nhân gian này trước. Các vị Bồ Tát tha phương phát nguyện làm cho chánh pháp Như Lai hưng thịnh. Nhưng mà cái trọng tâm của Đức Thế Tôn thì ngài làm cái chi? Ngài gọi A Nan, phải không? Đoạn cuối nè. Các vị đọc 137. Bấy giờ Phật bảo A Nan, tức là đi ngang qua các cái phần như là bốn vị thiên vương, bạch Phật là nếu ở chỗ thành ấp tụ lạc núi rừng đồng nội có quyển kinh này, có người đọc tụng giải nói, con sẽ đem các quyến thuộc đi đến chỗ đó để nghe pháp, để ủng hộ cho người đó, mỗi phía 100 do tuần, không để cho người cố ý làm hại. Thì các vị thấy là các vị vua trên cõi trời tứ thiên vương khi có đạo tràng tu học chánh pháp thì ông dẫn thiên chúng xuống yểm trợ, và ông làm cái vòng đai bảo vệ tới 100 do tuần chung quanh, chứ không phải là hiền đâu, không có kẻ ác nào dám xâm phạm được cả. Cho nên cứ yên tâm, cứ ngồi học kinh Di Ma Cật đi, không có ai mà phá rối gì các vị đâu mà lo. Trong do tuần không biết cái số lượng ngày xưa họ đo đạc nó là bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng các vị thấy hộ pháp thiện thần gia vị. Và sau cái đoạn thiên chúng phát nguyện thọ trì như thế thì Đức Thế Tôn cũng chưa hài lòng. Ngài gọi: Này A Nan, ông hãy thọ trì lấy kinh này rộng nói khắp truyền cho đời sau. A Nan thưa: Dạ, con đã thọ trì rồi, bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Phật bảo A Nan: Kinh này tên là Chi Ma Cật Sở Thiết, cũng gọi là Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn, ông nên thọ trì. Đến đây thì mới chấm dứt cái quyển kinh này. Và cái ý của chúng ta nêu ra nơi đây là thế này, thưa các vị: dù rằng mười phương hà sa quốc độ phát nguyện làm cho chánh pháp hưng thịnh kéo dài, và lưu bố rất rộng. Thế nhưng mà ta nên hình dung là cái điều cuối cùng Thế Tôn căn dặn phó chúc đó là A Nan phải làm việc này ngay nơi hành tinh này, ngay nơi quốc độ ta giáo hóa đây. Nơi này mới là quan trọng. Các vị Bồ Tát tha phương đến nhận được kinh này và mang về hành trì làm cho chánh pháp có mặt hay là sáng bừng nơi đó, chuyện đó Ngài không quan tâm lắm. Điều Thế Tôn quan tâm đó là A Nan phải giữ gìn thọ trì làm cho chánh pháp, làm cho dòng chảy chánh pháp Như Lai có mặt sáng bừng trong nhân giới. Và có khi ta cứ tưởng làm một điều là ta tu hành, ta làm lợi ích, ta đem trái tim Bồ Tát ta dâng hiến ở bên đông bên tây, mà ta quên một điều đó là thậm chí Đức Như Lai dù có hà sa Bồ Tát quy hướng về Ngài, nhưng mà cái việc Ngài đinh ninh dặn dò là ngay nơi hành tinh này, ngay nơi quốc độ này, ngay mảnh đất ta đứng đây. Thưa các vị, từ điều này các vị quy chiếu vào pháp môn tu của các vị cũng thế. Cái việc đầu tiên các vị làm là làm cho chính các vị. Việc kế tiếp phải làm đó là làm cho những người gần gũi với các vị trước nhất, tức là những chúng sinh cần ta độ nhất, không phải là chúng sinh bên kia Thái Bình Dương nghe, mà chúng sinh trong nhà của các vị, những chúng sinh còn bé bỏng của các vị rất cần, rồi những người thân của các vị, chứ không phải là chúng ta bỏ nơi này chạy nơi nào cả. Tôi không có chán quốc độ này đầy ô trượt, đầy phiền não, đầy khổ đau, rồi tôi chạy về cảnh giới nào tôi tu đó, rồi đợi xong việc tôi rồi tôi trở lại đây, rồi tôi mới làm cái công việc Phật sự. Thưa, không có. Kinh Văn Đại Thừa không có bài kinh nào dạy chúng ta là ly khai quốc độ này chạy về quốc độ tha phương tu tập rồi trở về đây. Và một ngày trên cảnh giới của cõi trời, các vị hình dung là nó bằng nhân giới 100 năm rồi, mà các vị qua đó các vị tu chừng 50 năm thì hành tinh này có còn đâu mà trở lại đây mà vãng sinh Tây Phương rồi hồi quy ta bà làm việc độ sinh. Chuyện đó do các tổ chế tác chứ không hề có trong tinh thần của Kinh Văn A Hàm và Đại Thừa. Các vị thử đọc và tìm cái điều này, có khi tôi nói nó không có đủ niềm tin cho các vị đọc và thấy. Đó là ý thứ hai chúng ta nói về cái trọng tâm là chánh pháp lưu bố nhân gian, chứ không phải là nơi nào xa xôi cả. Và ở nơi đây cũng có một điều cho các vị ghi nhận, đó là Đức Thế Tôn xác định tên kinh một lần nữa. Phía trước thì chúng ta nghe Thế Tôn đã nói kinh này tên là gì rồi. Thế rồi tới cuối kinh thì Thế Tôn lại xác định một lần nữa cho A Nan biết đây là bất khả tư nghị giải thoát pháp môn. Và mình đã học đi ngang qua, mình đã giải thích về cái tên này. Ngay cái tên của văn bản kinh nó đã tặng cho chúng ta một pháp môn hành trì để thành đạt cái con đường giác ngộ rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Rồi cuối bài kinh là Phật nói kinh này rồi, trưởng giả Di Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi, Xá Lợi Phất, A Nan và các hàng trời người Atula, tất cả đại chúng nghe lời Phật nói đều rất vui mừng, tin nhận kính vân làm theo. Đó là kết của đoạn kinh. Ý của đoạn này, thưa các vị, nó là cái sự trùng lặp với muôn ngàn bài kinh trong văn học A Hàm hay là văn học Đại Thừa đều có đoạn này cả. Một pháp hội Thế Tôn thuyết pháp, dù ngắn, dù dài, dù nói cho một người hay là hai người hay là 1000 người, đều có nội dung kết thúc như vậy cả. Người đến nghe lời của Phật dạy, quan hỷ, khởi niềm tin và hứa với lòng rằng sẽ hành trì cái điều Phật dạy. Và nếu kinh văn hay là nếu ta học Phật, học đi ngang qua là không có cái sự kết thúc như thế này, thì thưa các vị, nó theo gió mây bay. Thế cho nên cái điều nhắc cuối cùng của những trang kinh mà chúng ta sắp khép lại, đó là bao giờ cũng thế, khởi niềm vui khi học trang kinh, phước cũng vô cùng lớn mới có thể làm được điều này. Bằng không thì các vị có ngồi đây học làm cái chi? Thế thì có được niềm vui với chánh pháp không phải là chuyện đơn giản. Mà đã từng gieo hạt mầm chánh pháp rất là lâu, đã từng tu học Phật pháp trong quá khứ, hoặc là trong trái tim của các vị có một niềm khát khao rất lớn, mơ ước chạm tới cái chân trời của chánh pháp, cho nên các vị mới có khả năng sinh khởi niềm vui khi nghe pháp, khi học kinh. Thế rồi cái phần thứ hai, khởi niềm vui nó vẫn chưa đi đến đâu cả, mà có niềm tin chân thật với điều Đức Thế Tôn đã khai triển mới là quan trọng. Và niềm tin đây không có nghĩa là chúng ta tin hời hợt hướng ngoại, mà niềm tin đây có nghĩa là các vị quay vào bên trong, tin rằng cái năng lực Phật là năng lực tự hữu, ta đang sở hữu nơi đây. Ta đã để cho nó chìm mất trong vô minh mịt mờ bao nhiêu kiếp, bây giờ nhờ kinh Đức Thế Tôn khai sáng, cho nên ta nhận ra cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu, nó đang sống động nơi các vị. Các vị chỉ cần chạm tay vô, các vị chỉ cần làm cho nó bật sáng, các vị chỉ cần có một chút chiêm nghiệm nó thôi. Các vị thấy rõ là mình nếm nó thì mình cảm thấy an lạc tràn đầy. Mình chạm tay mình sống được thì mọi thứ phiền não khổ đau tự nó rơi rụng. Và mình sống miên viễn thì mình thành đạt được giác ngộ, chứng nghiệm được vô sinh, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và có được cái niềm tin vững chắc như thế thì gọi là khởi niềm tin. Và khi có được niềm vui khi học Pháp, khi có được niềm tin tự tâm mình là Phật, thì các vị đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. Đoạn đường còn lại đó là tùy vào môi trường, tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cái điều kiện của các vị có. Các vị sống miệt mài thì gọi là người đang lên đường để thành thánh. Tức là luyện hẳn đời mình vào cái công trình tu tập thì chúng ta đang trên con đường đi về quả thánh. Chỉ như vậy mà thôi, không có con đường khác. Kinh Văn A Hàm thì gọi rằng Thế Tôn một thời Pháp làm cho ngàn vạn ưu hòa tắc, ưu hòa di, tức là những cư sĩ nam và cư sĩ nữ mở sáng được con mắt đạo, có được pháp nhãn tịnh và đi vào dòng thánh, tức là chứng quả dự lưu. Thì thưa các vị, quả dự lưu, những nhà Phật học họ viết trong từ điển nó vô cùng là rườm rà, vô cùng là khó hiểu. Và ta cảm thấy là chừng như là phải tu tới mòn cả răng mới chứng dự lưu. Nhưng mà thưa không, các vị giác ngộ được thân vốn vô thường, buồn vui vốn sinh diệt, dòng chảy suy nghĩ này vốn bồng bềnh, khói mây đến và đi không thật, các vị là cái nhận biết rất thật chiếu sáng những cái ấy, thì các vị đã có được pháp để hành trì, các vị đã thấy được đường đi, các vị đã luyện đời mình vào dòng chảy thánh rồi đó, chứ không có cái gì mà khó khăn cả. Và từ những điều này, thưa các vị, là Đức Thế Tôn mới xác định cái câu cuối đó là đây là kinh bất tư nghị giải thoát pháp môn. Ngay cuốn kinh này thấu đạt được thì thưa các vị, gần nhất là các vị mở vào tất cả những trang kinh đại thừa, các vị đều đi vô được cả. Ngàn vạn con đường chỉ nói một điều này thôi. Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã vân vân chỉ khai triển một điều này, không khai triển điều khác. Thông một quyển kinh là thông được Tam Tạng Thánh Điển Như Lai. Và học được một quyển kinh cho chín chắn thì thưa các vị, các vị mở ra bất cứ quyển kinh nào các vị đều có thể đọc và sáng bừng cả. Và cuối cùng mà thưa các vị, người nghe khởi phát niềm vui, có được niềm tin thì chắc chắn một điều là người đó lên đường. Chứ không có trù trừ, không có hứa hẹn, không có cái chuyện mai ăn khỏi trả tiền, tu ngay bây giờ tức khắc, không có chuyện đợi, không có chuyện triển hạn gì cả. Kết trang kinh nó là như vậy. Thế rồi chúng ta có một cái phần tổng kết nơi đây, còn một chút xíu nữa, hứa hẹn rằng tới 6 giờ các vị cũng về thôi. Tức là đây là phần thứ tư. Chúng ta có một phần tổng kết và quy chiếu. Có ba ý này đây. Ý thứ nhất là tổng kết cương lĩnh của kinh. Tức là chúng ta làm một công việc tổng quát lại cái bộ Di Ma Cật này. Và cái công việc này rất là khó. Và mình nhìn bằng con mắt của mình để tổng kết. Các vị có quyền nhìn bằng con mắt của các vị, bằng cái năng lực học đi ngang của các vị. Đối với 14 phẩm kinh này các vị có một cái tổng kết khác, chứ không giống như tôi. Và mình gọi ra 4 ý thôi. Ý thứ nhất đó là Thế Tôn thuyết minh tịnh độ ngay trong quế độ, và năng lực thánh giải thoát nó có mặt ngay trong phàm tâm phiền não của các vị. Ý thứ nhất. Và cái ý này thưa các vị, nó tóm thâu năm phẩm đầu, thưa các vị, tức là từ cái phẩm chi ban đầu, phẩm tựa là một nè, phẩm thật đạo là hai nè, phương tiện là ba, đệ tử là bốn, bồ tát là năm, phải không? Dạ, đọc lại thì thấy, tức là phẩm đầu chúng ta gọi là cõi nước Phật, phẩm thứ hai là cửa phương tiện, thứ ba là nhiếp phục tinh văn, thứ tư là hộ trì các vị bồ tát, phẩm thứ năm là phẩm các vị thượng nhân tương ngộ với nhau. Giải minh một điều đó là ngay trong quế độ có tịnh độ, và cái hàm nghĩa sâu xa hơn là ngay nơi quế độ này có tịnh độ bên trong, ngay nơi phàm tâm sinh diệt của các vị có Đức Như Lai đang nghiễm nhiên ngồi bất động, phóng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp sơn hà đại địa. Mọi pháp phiền não, thưa đại chúng, là nó đều trở thành bồ đề nếu các vị dùng năng lực tâm bất động rọi nó thì nó liền sáng bừng, chứ không có gì gọi là phiền não cả. Tôi ví dụ ngay cái pháp phiền não của các vị, đó là cái giận của các vị đi. Nếu mình để cho vô minh nó tràn ngập, mình chìm mất trong cái giận, mình tan biến trong cái giận, thì mình là cái giận. Thế nhưng mà ngay lúc giận nó đang sinh khởi bừng bừng, các vị chỉ cần làm một việc là nhận biết cái giận đang có mặt, có nghĩa là các vị phóng ánh sáng của Như Lai bao trùm cái giận, thì các vị sẽ thấy là cái giận nó biến mất, không còn bóng dáng gì cả. Và cái từ chúng ta từng dùng trong những buổi học kinh Nghiêm Ma Cẩn đó là các vị là cái biết giận, chứ không phải các vị là cái giận. Giận là cái đối tượng bị nhận diện, bị biết, bị thấy. Các vị là người thấy, có phải vậy không? Các vị là người nhận biết. Thế thì cái biết nó không hề giận. Giận là một trạng thái cảm thọ của tâm. Còn ta là cái người đang thấy cái giận thì ta không phải là cái giận, càng không phải là người đang giận nữa, là một trạng thái rỗng sáng tịch nhiên bất động soi thấy cái giận đang hiển hiện trước mắt ta. Thế thì mình dùng cái từ là Đức Như Lai rực rỡ chiếu sáng phóng hào quang bao trùm cái giận, đúng hay là sai? Thưa đúng chứ, đang độ cho cái trạng thái giận hờn có mặt trong các vị nó trở thành chi, trở thành Phật bất động liền thôi. Tu không có nghĩa là ta trấn ngự, ta loại trừ, ta đánh phá, ta giết chóc gì. Ta không có là bãi chiến trường nơi tự tâm ta. Ta làm một việc nhẹ nhàng là phóng ánh sáng tiếp độ thôi. Giống như Đức Di Đà phóng ánh sáng cứu độ hàng vạn chúng sinh nơi cõi ta bà này. Cũng thế, Đức Như Lai trong ta phóng ánh sáng giác ngộ tiếp độ tất cả loại chúng sinh phiền não đang sinh ra trong các vị. Mọi loại phiền não đều là một loại chúng sinh sinh ra bên trong tâm thức ta, chứ không có gì lạ và khó hiểu cả. Các vị là Đức Di Đà cũng đúng, các vị là Phật Tỳ Lô Giá Na, tức là Pháp Thân Phật cũng đúng. Và cái năng lực giác ngộ này nó không có tên. Người ta đặt nó cái tên chi cũng được. Và Thầy Phước Tịnh thì đặt tên đó là cái biết. Dễ vô cùng, không có gì khó hiểu đâu. Không cần dùng cái tên Phật để đặt tên. Hãy đặt tên đó là cái nhận biết của anh. Thưa các vị, có gì sai đâu. Và các vị chỉ cần làm một việc như thế thì các vị tự độ phiền não của các vị rồi. Các vị tự chứng nghiệm trạng thái niết bàn nơi các vị rồi. Thế thì ngay nơi tịnh độ có quế độ, ngay nơi cõi ta bà này, ngay trong phiền não khổ đau bời bời này, tâm của ta an lạc, tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thế thì các vị dõi mắt nhìn ra ba bên bốn phía, không có người nào là kẻ thù của ta cả nghe. Lòng ta tràn đầy niềm tri ân đối với con người thì các vị nhìn khắp thiên hạ không ai là kẻ thù của ta cả. Lòng ta nó tràn đầy sự căm phẫn, giận hờn, tức tối, khổ đau thì ta nhìn người thương của ta, ta cũng thấy nó là kẻ thù nữa. Nó chuyện nó là như vậy. Khi lòng mình nó tràn đầy cái ghét thì ai mình cũng có thể ghét được. Khi lòng mình nó tràn đầy cái từ ái yêu thương, tâm thức từ bi tràn đầy thì các vị nhìn cành cây lá cỏ viên sỏi bên đường các vị cũng rải tâm từ được nữa. Thế cho nên tịnh độ không phải là nơi nào, mà tịnh độ có mặt ngay nơi đây, ngay nơi hành tinh này, ngay nơi trái tim của các vị. Phật không phải là chạy xa xôi nào để tìm, mà Phật có mặt ngay nơi lầu năm quẩn của các vị. Gần hơn nữa, Phật có mặt ngay nơi từng cái vui buồn hờn giận ghét thương các vị nữa kia. Tại vì ngay nơi đó mà các vị khéo thì các vị liền là ánh sáng phóng quang chói chang, đổ nó liền thôi, đổ phiền não ta liền thôi. Thế thì Phật không rời phiền não, Phật không rời hình hài năm uẩn, Phật không rời các vị một phút giây nào cả, một sát na nào cả. Có điều mình không chịu mời Phật mình về, mình để cho Phật mình bị ngột ngạt dưới cái đống phiền não, và Ngài đang kêu gào, Ngài đánh SOS cứu giùm tôi, tội nghiệp tôi quá đi, tôi bị giam nhốt. Và thưa các vị, tội nghiệp Phật của mình chứ, mình cứ đem hương qua trà bánh mình cúng Phật ở ngoài không, mà Phật của mình thì mình không chịu cúng là làm sao? Đó là ý thứ nhất, chúng ta tổng kết. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là ý thứ hai nó có mặt ở trong phẩm thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, bốn phẩm kế. Đó là cái con đường tu tập và giáo hóa của Bồ Tát có ngàn vạn nẻo đi vào, và muôn cánh cửa phương tiện được mở ra. Thế nhưng điều quy chiếu vào một Phật thừa thôi, thưa các vị, ngàn nẻo đi và ngàn cánh cửa đi, điều đi vào Phật thừa thôi. Chúng ta thấy là đi ngang qua cái phẩm bất khả tư nghị là một nè, rồi quán chúng sinh tâm là hai, thông đạt Phật đạo là ba, và vào pháp môn bất nhị là bốn. Các vị đọc kỹ là từng phẩm thì các vị thấy là Bồ Tát khai triển ngàn vạn cửa pháp môn đi vô. Ví dụ như cái phẩm gần nhất và cũng lý thú vô cùng là bất nhị pháp môn. Ngài Di Ma Cật hỏi Văn Thù Chế, làm thế nào để vào bất nhị pháp môn, tức là siêu việt có không, siêu việt phàm tánh, chứng nghiệm chánh giác, chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền, hay là chứng nghiệm được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện tiền, có con đường nào đi vào không? Thì một ông trả lời thế này, ông trả lời thế nọ, ông trả lời thế kia, có cả ngàn vạn cách. Thế nhưng mà để thành đạt được quả giác ngộ, chứng nghiệm được Phật thừa, hay là chứng nghiệm được trạng thái pháp thân nơi tự tâm, thì cái con đường duy nhất tối hậu của Di Ma Cật khơi ngộ cho chúng ta là con đường gì? Lặng im không nói, giản dị nhất là như vậy. Không có tiếng thì thầm gì bên trong tâm thức cả, sống được với cái năng lực nhận biết rực sáng hiện tiền thì thể nhập liền với trạng thái pháp thân. Và nếu mình dẫn lại câu chuyện của Ngài Giáp Sơn Tiện Hội, đệ tử hỏi thưa thầy thế nào là pháp thân, ông đập cho một chèo chìm xuống nước mà chưa bỏ cái tật khởi ý thức, khởi tiếng nói thầm thì, lại vừa tròi đầu lên mặt nước lại, dạ thưa, ông đập cho một chèo chìm xuống ba lần như vậy để biết rằng vừa khởi ý vừa hỏi là đã lạc khỏi trạng thái pháp thân rồi, phải vậy không? Và nó dễ hiểu chứ có gì khó hiểu đâu. An trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền có nghĩa là ngay nơi đây, ngay bây giờ, ngay phút giây hiện tiền này, anh nói năng động tĩnh thi vi, anh mở mắt nheo mày, anh nhìn anh ngắm vân vân, đều an trú nơi cái tâm biết rỗng lặng tự nhiên, bất động mà đừng khởi một cái ý thức nào xen vô cả. An trú ngay nơi trạng thái biết mà không có tiếng nói thì thầm thì an trú ngay nơi thể pháp thân bất động, chứ có gì khó hiểu đâu. Bản ngã nó sinh là do vì các vị khởi tâm thức thầm thì vọng động nói năng. Buồn vui sinh là do vì các vị khởi tiếng nói thầm thì vọng động nói năng. Còn các vị nhìn trong một trạng thái nhận biết rỗng sáng hiện tiền, tắt hết những ý nghĩ như là phê phán, là làm gì nữa, bàn giải, lý luận, phân tích, vân vân. Không có những dòng chữ bên trong hiện lên, nó chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết rỗng sáng. Thế thì thể pháp thân đang hiện tiền chứ gì khó hiểu đâu. Ngay nơi đó khéo nhận thì thưa các vị, là Phật đạo mở ra bên mông để các vị đi vào. Cho nên ngàn vạn cánh cửa chư vị Bồ Tát mở ra bằng nhiều con đường pháp môn của các ông đã đi vào, đều đi đến cái đích cuối cùng, đó là thành tựu được Phật thừa mà thôi. Thành tựu Phật thừa là nói theo ngôn ngữ kinh văn, nhưng mà nói theo cái cách của chúng ta đó là chi? Mọi thứ bị biết, bị nhận diện lần lần, rơi rụng lần lần, vắng bóng lần lần, yên lần lần lặng, mà chỉ còn lại thuần một trạng thái của cái biết hiện tiền chiếu sáng, thì gọi là người an trú trong thể pháp thân, gọi là người đi dần vào con đường Phật đạo, gọi là người chứng nghiệm được trạng thái tự giác hiện tiền. Và con đường này, thưa các vị, mở ra nếu mình có niềm tin vững chắc, mình đi vô mỗi ngày một miên mật hơn, sống được liên tục hơn, thì các vị cảm nghiệm được một điều là mọi thứ phiền não không cần bỏ mà nó tự bỏ các vị. Mọi thứ ưu tư phiền muộn ta không cần phải khởi tâm để loại trừ chi cả, mà tự nó bỏ các vị nó đi thôi à. Tu không có nghĩa là mình làm cái công việc gì nó cực nhọc nặng nề, đổ mồ hôi sôi nước mắt gì cả. Không phải là cái chuyện đối kháng với phiền não, hay là chiến tranh với phiền não, hay là chiến tranh với phàm tâm trong ta. Không cần. Cũng giống như các vị không cần phải làm bất cứ một cái hành động gì cực nhọc để đuổi bóng tối cả. Các vị chỉ cần đốt cái đèn lên hoặc bật công tắc điện lên thì ánh sáng đến. Mà ánh sáng đến thì không cần mời, bóng tối nó tự tan biến. Cũng như vậy, chỉ cần dùng năng lực tuệ giác của tâm chiếu sáng thì mọi thứ phiền não liền rơi rụng. Và an trú hiển nhiên ngay trong tâm Phật bất động, chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì thưa đại chúng, dù cho có ngàn vạn con đường, các vị Bồ Tát có khai triển qua bốn phẩm kinh, đọc vô nó vô cùng nhức đầu và khó hiểu, nhưng mà con đường chỉ có một. Dù ông nói trăng nói củi gì thì kệ ông, nhưng mà con đường chỉ có một mà thôi. Đó là siêu việt phàm thánh ngay tức khắc. Anh đoạn đứt con đường của ngược xuôi phàm thánh, con đường của các tầng lớp chứng quả, chỉ bằng một phương pháp duy nhất là an trú ngay tự giác hiện tiền. Tức là ngay cái trạng thái tâm nhận biết hiện tiền chiếu sáng tất cả loại phiền não thì liền tức khắc thể nhập trạng thái pháp thân. Nó vô cùng dễ. Và cái ý thứ ba nó gồm có từ phẩm thứ 10, thứ 11, thứ 12, gồm có ba phẩm này các vị nhớ nha, tức là phẩm cõi Phật hương tích, phẩm hạnh Bồ Tát và cảnh giới bất động. Ý thế này, tức là ba phẩm này triển khai pháp thân Như Lai vô vi bất động, nó có mặt nơi tự thân của chúng ta, tức là nó có mặt nơi tự thân của mỗi người, và thần thông diệu dụng bất khả tư nghị, tức là thần thông của nó không có thể dùng cái trí năng của chúng ta mà suy nghĩ toan tính gì được cả. Thưa các vị, là ba phẩm cuối Thế Tôn hiển thị cho chúng ta biết là ngay nơi mỗi hình hài sinh diệt phàm phu đây, nó có cái thể pháp thân bất động, lặng lẽ, tịch nhiên và năng lực vô cùng kỳ vĩ, hiển hiện ra thần thông. Có thể thần thông đó như ngài Di Ma Cật đã trình bày, đó là giói tay lấy cõi nước bất động từ phương xa, hoặc là lấy cơ mương tích từ phương xa, vân vân. Thưa các vị đọc lại ba phẩm này để thấy cái điều này nó hiển thị rất là rõ. Thế nhưng mà cái điều chúng ta quy chiếu về nơi tự thân mình để có thể nhận ra và tu tập, đó là tự thân năm uẩn của các vị có thể pháp thân bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng bị phiền não vùi dập mà teo tóp, mà nhỏ lại, mà không có năng lực màu nhiệm phóng quang, không hề. Mình chìm ngập trong khổ đau 10 năm, 20 năm, thậm chí nửa đời người rồi. Thế nhưng mà một sớm tình cờ nào có duyên mai, được Thánh giáo Như Lai khơi mở, ta nhận ra được ta không phải là cái buồn, mà ta là người đang thấy cái buồn, thì tức khắc cái năng lực chiếu sáng của các vị nó giống như người đã từng tu 50 năm họ nhận ra, chứ không khác gì cả. Họ ăn chay trường, họ khổ hạnh, họ cạo tóc, họ mặc y gì thì cái chuyện của họ, nhưng mà nếu họ không nhận ra được điều này thì họ vẫn chìm trong phiền não. Còn nếu ta phiền não cả một đời, thế nhưng mà ngay tức khắc may mắn thay có duyên lành gặp Phật Pháp, ta biết ra được một điều là cái gì bị thấy, bị nhìn, bị nhận diện là ngoài ta, là đối tượng bị biết, ta là cái biết. Cái biết này nó vốn là rỗng lặng, vốn tịch nhiên, vốn không có tiếng nói thì thầm. Nó là trạng thái nhận biết đơn thuần hiện tiền bây giờ ở đây. Và nó là năng lực bất động. Nó khi hiển thị được, khi các vị tiếp nhận được, các vị mở sáng được, các vị thử nghiệm nó, thì các vị thấy rõ ràng là nó không hề bị 50 năm nổi chìm trong phiền não, mà nó teo tóp, nó thiếu năng lực gì cả. Nhận ra được thì liền tức khắc ta là người thấy, phiền não là cái bị thấy, thì tức khắc phiền não rơi rụng thôi, không có lý do gì nó tồn tại cả, thưa các vị. Dù mình tu bao nhiêu năm không biết, mà mình không nhận ra điều này thì mình vẫn là người thấy phiền não là mình. Và con đường tu của mình nó vô cùng cay cực, tu hoài mà không tiến bộ được, và càng tu có khi mặt mày càng đằng đằng sát khí nữa. Tại vì tu nhưng mà luôn chiến tranh với chính mình, thưa các vị. Còn nếu các vị là người thể nhận được điều này, chiêm nghiệm được điều này, sống được ít nhiều, nếm hương vị nó một chút thôi, lòng rất thênh thang. Ta là người thấy, phiền não là cái bị thấy, chỉ cần làm gần nó việc thôi. Thế thì pháp tu của các vị nó vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thông dong, và thần lực của nó vô cùng kỳ lạ. Cái kỳ lạ của tâm bất động đó là khi các vị quên thì nó nằm yên đó, các vị nhận thì các vị liền sống được, và nó không hề bị mất mát, bị hao tổn hay là bị đen đúa gì cả. Dù cho nó ngập trong phiền não nhiều đời, nhưng mà các vị nhận ra thì nó liền sáng bừng, đồng với hào quang của thập phương chư Như Lai. Điều thứ hai, năng lực của nó như nhau. Khi các vị sống được thì mọi thứ phiền não đều bị nó phóng quang, quét sạch. Mọi thứ dù phiền não nặng dày như mây đen, các vị chỉ cần an trú trong tâm Phật bất động nhìn thì nó liền bị đốt cháy, nó đều bị tan vỡ. Năng lực thứ ba vô cùng màu nhiệm đó là nó mới cứu được các vị vượt khỏi phiền não khổ đau. Nó mới đặt các vị từ bờ phàm bước một bước. Mình đừng tưởng bước một bước là lâu lắc, tróc tay vậy thôi, là đi qua bờ thánh. Kỳ thực là lúc các vị đồng nhất, các vị vào phiền não thì các vị đang chìm trong địa ngục. Nếu các vị lui về, các vị là người nhìn, phiền não là các vị nhìn, thì liền tức khắc các vị đang ở bên kia có bờ niết bàn, chứ không phải xa, không phải tốn nhiều thời gian chi cả. Thế thì năng lực của nó vô cùng kỳ lạ, thần thông của nó không có lường được là như thế, thưa các vị. Và ta có thể phân ra hai loại thần thông. Một là loại thần thông tự nội để cứu mình, nó vô cùng kỳ lạ là như vậy. Thứ hai, thần thông để cứu người. Làm sao để cứu người? Thưa đại chúng, là các vị liễu tri được điều này, các vị sống được với điều này, thì liễn các vị vào bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, các vị không bị hoàn cảnh đó xoay chuyển nhận chìm các vị, đó là cứu người thứ nhất. Điều thứ hai, người sống được với điều này, tự nhiên họ gây được cái niềm cảm hứng cho bao nhiêu người xung quanh. Đời sống họ vẫn như bao nhiêu người, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn sống, vẫn đi làm bình thường, vẫn xài tiền bình thường, chứ không phải người tu như thế rồi không biết xài tiền đâu, thưa các vị. Họ vẫn bình thường. Thế nhưng mà họ vô cùng là thư thả, vô cùng thông dong đối với tất cả những cái loại mà họ đã hệ lụy từ trước. Những cái phần trước kia họ chưa từng bỏ nó được, họ sống và chết với nó. Thế nhưng mà người ngộ được đạo, thấy được con đường tu rồi, thì mọi thứ nó đến cũng vui, mà nó rớt cũng vui, nó còn cũng được, mà nó mất cũng được, không sao cả. Người đó chứng nghiệm vô thường của người thân, thưa các vị, không đến nỗi là quằn quại nằm lăn ra đó mà khóc mà khổ đau. Họ thấu đạt cái chánh pháp rồi thì cái còn, cái mất, cái đến, cái đi, cái sinh diệt của bao nhiêu hoàn cảnh, thưa các vị, họ cũng làm bộ giả vờ buồn chút cho vui, nhưng mà tự thân họ bất động. Năng lực của họ nó gây nguồn cảm hứng cho bao nhiêu người sống hướng về đạo được. Và cuối cùng, thưa các vị, là người thể nghiệm được điều này, họ có năng lực vô cùng mạnh. Mạnh là sao? Ý chí họ tự mạnh là một. Thứ hai, họ vận dụng mọi phương tiện để giúp người khác rất dễ dàng. Họ nắm được cái trái tim của vấn đề rồi thì thưa các vị, từ trái tim nó xoay quanh qua ngàn vạn phía, họ triển khai con đường chánh pháp giúp người không có khó khăn gì cả. Đó là cái năng lực bất khả tư nghị của họ, thần thông vô cùng kỳ lạ, nó là như vậy. Thế rồi phần kế tiếp, phần cuối thứ tư, tổng kết cương lĩnh của kinh nữa, hai phần cuối, nó được tóm thâu trong cái ý thứ tư thưa các vị. Nếu chúng ta đọc kỹ hai phẩm này thì thấy cái ý nó là liễu đạt được kinh tạng. Thứ nhất là liễu đạt kinh tạng. Làm chi nữa? Đem hết thân tâm cúng dường, duy trì và bảo vệ chánh pháp. Có những cái từ dùng ở nơi đây mình cố ý làm cho các vị hiểu lầm đó nghe. Hiểu lầm cái chi? Hiểu lầm thứ nhất là liễu đạt được kinh tạng rồi đem hết thân tâm cúng dường, có khi chúng ta là hiểu lầm. Cái hiểu lầm thứ hai nó cũng dễ xảy ra, đó là mình đem hết thân tâm hy sinh cái thân mẹo dậu của mình để bảo vệ chánh pháp. Hoặc sai, thưa các vị, không phải như vậy. Các vị không hề cúng dường cái gì hao tốn cả, mà các vị cũng không cần đem cái hình hài hữu dụng của các vị để bảo vệ chánh pháp. Không có cái chuyện là phải vô cùng là bạo hành để bảo vệ cái đạo Phật hình thức của chúng ta, hay là bảo vệ giáo hội gì của chúng ta cả, thưa, không phải. Cái đó rất bên ngoài. Có khi vì nhân thế họ làm như thế, rồi chúng ta không có việc làm, chúng ta cũng làm cho nó vui cuộc đời, nhưng mà không đúng với tinh thần chánh pháp mà mình muốn nói đâu gan. Đôi khi có những việc mình thấy nó là trò cười, nhưng mà vì làm vui lòng nhau cho nên cũng làm bộ làm cho vui thôi. Nhưng mà kỳ thực đúng tinh thần chánh pháp thì nó không hề là như thế. Thế nào là đem hết thân tâm cúng dường chánh pháp? Thưa các vị, liễu đạt được con đường, thấy được ánh sáng của Phật pháp, thấu đạt được ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị có cái thể bất sinh bất diệt, có cái Đức Thế Tôn đang ngồi nghiễm nhiên bất động, thì các vị đem toàn bộ thời gian đời sống của các vị sống được với trạng thái đó, gọi là cúng dường, chứ không phải cúng dường cái gì cả. Mình đã nhiều kiếp nổi trôi trong sinh tử luân hồi rồi, bây giờ gặp được đạo, thấy được con đường sáng, thấy được con đường chấm dứt khổ đau, chấm dứt khổ của sinh tử luân hồi, thế thì người đó tự nhiên họ muốn sống được đường với cái thể bất động này để chấm dứt con đường lang thang qua ba cõi sáu đường thôi. Và người nào cái liễu tri họ sâu, họ thấy chánh pháp rõ, thì tự nhiên cái năng lực tinh tấn họ nó dậy lên như men vậy, không cần làm gì thêm cả, không cần có một ông thầy nào ở sau lưng mà khích lệ từng ngày, không cần. Và càng không cần bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài để làm cho họ hưng khởi bồ đề tâm. Họ thấy được đạo rồi, tự nhiên cái sự thiết tha của tâm thức ham tu nó tràn dậy bên trong họ thôi. Rồi cái điều duy trì bảo vệ chánh pháp là chi? Thưa các vị tu là bảo vệ chánh pháp. Các vị sống được với đạo là bảo vệ chánh pháp. Tại vì khi các vị sống được với đạo thì tự thân các vị nó tỏa sáng năng lượng lành thiện, năng lượng chánh niệm. Nó gây cái niềm cảm hứng cho bao người xung quanh các vị tiếp cận. Người đó ở nhà, người đó đi vào phố, người đó ở trong cộng đồng, thậm chí là người đó ở giữa sơn lâm hoang vắng, người đó cũng là cái niềm cảm hứng và cái từ tâm của họ trải rộng một vùng. Và cái năng lực giác ngộ của họ, thưa các vị, tuy nó vô hình nhưng mà nó thấm vào cỏ cây, vào đất trời, vào không gian vô hình, vào con người. Do vậy cho nên thưa các vị, bảo vệ chánh pháp, ý đầu tiên là các vị tu là bảo vệ chánh pháp. Đi đúng con đường chánh pháp là ta đang bảo vệ chánh pháp. Và cái năng lực tu giàu bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, thì người đó đang bảo vệ chánh pháp tốt bấy nhiêu. Chứ không có nghĩa là mình đem cái thân mình đốt ngón tay ngón chân gì gọi là bảo vệ chánh pháp, không cần như vậy. Các vị luyện hẳn đời mình vào cái vùng tâm bất động để tu là bảo vệ chánh pháp. Đó là bốn ý chúng ta tổng kết lại cái cương lĩnh của kinh này. Và mình nhắc lại thêm thế này, thưa các vị, đây là cái nhìn của riêng mình, nó rất là phiến diện, nó không có đủ bao quát toàn bộ cái kinh Duy Ma Cần mà chúng ta học. Tuy nhiên mình cũng làm bộ gợi ra đôi điều để gọi là có cái phần tổng kết, chứ còn kỳ thực chưa đủ bao hàm. Các vị hãy tự làm một tổng kết cho chính các vị. Thế rồi cái phần cuối cùng chúng ta đi vô là phần chi? Tức là quy chiếu vào tự thân để hành trì, tức là phần B. Cái ý đầu mình muốn thưa với các vị đó là ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hoàn cảnh này, nó có đủ điều kiện để cho các vị hành trì, tu tập và chứng đạt được quả vị. Ý thứ nhất, cái khó khăn nhất của chúng ta là cái chi để tu, các vị có biết không? Không phải, ý chí thì ai cũng có cả. Thế nhưng mà khó khăn nhất là con đường chánh pháp mình chưa thấy, phải không? Các vị thiết tha tu, các vị ham muốn tu, các vị có của tiền, các vị có điều kiện, các vị có hoàn cảnh rất tốt. Nhưng mà con đường đi mình chưa thấy, mình rất buồn mà, thưa các vị, thế thì làm sao tu? Trong khi đó thì ta may mắn vô cùng đã được kinh văn Đức Thế Tôn soi sáng. May mắn vô cùng là được các bậc thầy trong quá khứ đã đi vào, đã liễu ngộ, đã thấu đạt và mở rộng để cho chúng ta dễ hiểu vô cùng để đi. Thế thì con đường chánh pháp mở ra lòng lòng, cộng với những cái điều kiện hiện thời các vị đang có, các vị có thiếu chi đâu. Này hoàn cảnh thuận lợi, này tự thân các vị sức khỏe vẫn còn, tri thức các vị vẫn còn rất tốt, và ta chưa lâm vào cái tình trạng đói ăn khát uống gì cả, cũng chưa lâm vào cái tình trạng vô gia cư, và gần đó điều kiện, thưa các vị, đủ để cho các vị tu thành Phật chưa? Thưa, dư rồi chứ không phải đủ. Nó khiêm tốn thì đủ, nhưng mà nói một cách hợp lý nhất là đã dư để thành Phật, thưa các vị. Thế mà mình không chịu tu mới lạ. Mình để cho phiền não nó xâm đoạt đời sống mình từng ngày để mình nổi chìm trong bụng phiền, thế thì cũng hơi lạ đấy chứ. Cái chuyện này nó vô cùng kỳ lạ, trong khi đúng ra là các vị phải là người nắm sinh mệnh của các vị, tại vì các vị đã thấy được con đường đi. Thế thì với điều kiện hiện tại, thưa các vị, hãy nhớ rằng trong điều kiện hiện tại, cái điều vô cùng thuận lợi là ta chỉ làm một việc tu hay không mà thôi, chứ không đòi hỏi gì thêm nữa cả. Đó là ý thứ nhất, hãy quy chiếu vào đời sống mình, nhận diện sự sống của mình, rồi thấy là đôi khi mình hơi tàn nhẫn với chính mình, thưa các vị. Cái điều rất rõ ràng là mình vô cùng là phung phí đời sống mình, mình không biết thương mình chút nào cả. Mình nở luyện đời sống nó vô cùng quý giá, và mình chối từ cái hoàn cảnh nó vô cùng thuận lợi, không biết làm cái gì đó để cho thành đạt được cái sự giác ngộ. Thế thì mình hơi tàn nhẫn với chính mình. Cho nên các vị hãy lưu ý là mọi điều kiện thuận lợi đang có nơi các vị, chỉ cần các vị tu hay không mà thôi. Thế rồi ý thứ hai, thưa các vị, là chọn một cái quyển kinh như thế này, mở ra có ngàn vạn cái cách để chúng ta đi vô, tùy vào căn cơ, tùy vào tâm thức, tùy vào cái tập khí của chúng ta, ta hãy chọn một con đường vô cùng hợp lý, tu thế nào, hành trì thế nào mà nó mang lại an lạc ngay nơi tự thân ta, nó làm cho tâm ta lắng dịu và có niềm vui, và nó làm cho mọi người không có kỳ thị đối với cái phương pháp hành trì của ta, thì con đường đó thuận lợi nhất cho các vị. Cho nên ý thứ hai là hãy chọn con đường nó hợp với chính mình, hay là chọn cái cách hành trì hợp với thân tâm ta. Ý thứ ba mình nhắc lại nơi đây để thưa các vị, pháp thân Phật mỗi người đang tự có. Cái điều mong mỏi là xin các vị mỗi người làm cho pháp thân Phật của các vị hiển lộ, chứ không có làm gì thêm cả. Đã có sẵn rồi, không cần phải tô son đánh phấn gì cho ông Phật ta thêm nữa cả. Bây giờ chỉ cần mở cái không gian lòng mênh mông để cho Phật ta thở, Phật ta sống thôi, chứ không cần làm gì thêm nữa cả. Xin hãy làm hiển lộ pháp thân nơi chính các vị. Đó là ý thứ ba. Mình giải thích để cho các vị có khi chưa từng học. Pháp thân là cái năng lực bất động, không sinh không diệt, chứ không có cái gì mà ghê gớm trong cái từ này cả. Hay nói một cái từ gần mà chúng ta sử dụng nó 4 năm nay, đó là cái biết là cái tự hữu nó đang có nơi các vị. Năng lực của cái biết nó vô cùng kỳ lạ, thần thông diệu dụng không thua gì Như Lai. có năng lực chiếu phá phiền não, có năng lực đẩy đời sống các vị từ phàm tới thánh, có năng lực làm cho cuộc đời các vị vô cùng an lạc. Cái năng lực đó, cái năng lực của cái biết đó, nó đang hiện có trong các vị, không có thiếu khuyết lúc nào cả. Từng hơi thở vào ra đều có cái biết đi theo. Cái điều quan trọng là bây giờ mình làm thế nào để sống được với nó mà đừng sống với cái bị biết, thì gọi là làm cho pháp thân phận hiển lộ. Tôi nghĩ chắc giải thích như thế nó đủ dễ hiểu, phải không? Rồi cái ý cuối ở đây, thưa các vị, mình muốn thưa đó là cái khả năng tự lợi và lợi tha nó cùng có mặt, nó cùng tương tác với nhau nghe. Tự lợi và lợi tha tương tác. Người xưa thì cứ nói rằng các vị thinh văn chỉ tu tự lợi, Bồ Tát mới lợi tha. Thưa các vị, cái ý niệm này đôi khi nó không đúng lắm. Các vị tự tu là các vị đã lợi tha rồi. Các vị hãy tu cho chính các vị mà được, thì tự nó đã có năng lực lợi tha bên trong rồi, chứ không cần làm gì thêm cả. Đôi khi người ta cứ hiểu lầm rằng mình phải lăng xăng hướng ngoại, làm việc nọ làm việc kia mới gọi là hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà thưa các vị, hành Bồ Tát Đạo đầu tiên là các vị hãy tu cho được, sống cho được với năng lực giác ngộ của chính các vị. Tự nó làm cái điều kế tiếp là tự nó lợi tha thôi, chứ không cần hướng ngoại lăng xăng làm cái chi cả. Anh tu cho được đi, nơi tự thân anh mà tu được thì người thân anh hưởng được năng lượng lành, nhờ được cái phúc lạc của anh đã tu tập tặng cho họ. Anh tu được, liền anh vào đâu anh cũng mang lợi ích đến cho người. Anh chưa tu được, anh cứ chỏ mắt nhìn người, anh biểu tại sao không tu, tại sao không tu, thế thì anh làm rối cho cả một cái cộng đồng lớn của người ta. Cho nên hãy tự mình sống với năng lực Phật của mình, đó là phương pháp lợi tha tốt nhất, đó là con đường Bồ Tát Đạo. Chứ mình đừng nghĩ rằng tôi an trú nơi tâm Phật bất động, tôi tu, tôi không có làm việc gì, thế thì tôi không có mở được con đường Bồ Tát Đạo. Thưa không phải. Tự lợi có nghĩa là lợi tha. Sống được với đạo là anh đã làm cho cả nhà không có giấy phiền não. Tự anh tu được thì anh làm cho an bình tịnh lạc nó đến với đời sống gia đình anh rồi, chứ không cần làm gì cả. Anh mà không tu thì anh làm cho cả nhà rối tung lên, phiền não ngập tràn như cái địa ngục. Mà anh tu rồi thì tự nhiên là anh là cái món quà tặng cho người thân của anh, tặng cho nhân gian này. Anh là đóa hoa nở ra tại dân hương thơm cho những người gần, những người xa, rất là tự nhiên thôi. Đó là bốn điều chúng ta quy chiếu và tự thân để tu. Thế rồi cái phần cuối nơi đây, còn nữa, còn cuối nữa. Quý vị thấy là mình đã hẹn là 6 giờ mới xong mà, bây giờ còn 15 phút. Mà nên nhớ là thân thể người ta có 3 phần, đầu mình và tay chân, phải không? Chúng ta có phần mở, phần này chỉ là phần thân bài thôi nha, còn phần kết luận nữa, cho nên yên tâm đi, tới 6 giờ. Thưa các vị, là cái phần cuối của tổng kết và quy chiếu này, tức là phần C, đó là ta tạo duyên lành cho người tiếp cận với chánh pháp. Thưa đại chúng, là cái con đường của chánh pháp nó ẩn ở trong cái lớp lá cũ mục lâu đời. Người ta nhân danh tôn giáo này, tôn giáo nọ, tôn giáo kia để truyền đạo. Thế nhưng mà các vị nhìn một vòng coi, truyền cái niềm tin với đạo, và niềm tin nó đi liền với hai điều nó ít khi nào vắng mặt lắm. Một là mê tín, hai là cuồng tín, nó có mặt trong loại niềm tin nha. Duy nhất chỉ có con đường đạo Phật là con đường truyền đạt trí tuệ đến với người, cống hiến năng lực trí tuệ đến với hành tinh này. Nhưng mà con đường trí tuệ này nó cũng có hai nẻo. Nẻo thứ nhất đó là trí tuệ do học tập, do tích trữ trên sách vở chữ nghĩa kinh văn. Con đường thứ hai là con đường trí tuệ chánh pháp, là con đường quay về khơi ngộ nội tâm, sáng bừng cái năng lực giác ngộ từ bên trong anh tự có, chứ không phải là con đường hướng ngoại, con đường chạy trên văn tự chữ nghĩa. Thế thì các vị hình dung con đường chánh pháp này nó nằm ở dưới lòng đất, nó như nước thấm vào những cái vùng đất hữu ích, chứ nó không hề là một dòng sông chảy ở trên để cho người ta múc, phải không? Nó không phải là cái gì hiển thị để ai cũng có thể nắm được cả. Thế cho nên Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là không dễ tiếp cận với con đường chánh pháp. Tà pháp rất dễ đến với ta. Tại vì con đường tà pháp là con đường qua què qua sói hình thức, và con đường nó chiêu dụ mời gọi, con đường của quảng cáo. Còn con đường chánh pháp không hề là con đường chiêu dụ ai, không hề là con đường quảng cáo. Con đường càng khó để cho các vị nắm. Đôi khi không đủ duyên lành thì ta gặp chánh pháp ta quay lưng thôi, thưa các vị. Thế cho nên mình may mắn nếm được hương vị chánh pháp của Như Lai trao tặng. Mình chưa làm được gì nhiều, tối thiểu mình cũng có khả năng tu tập. Đó là con đường để cho các vị tạo duyên lành để bao người tiếp cận. Điều thứ hai, nếu có điều kiện, nếu có cơ duyên, ta giúp những người chúng sinh cùng trong nỗi khổ như ta, họ nếm hương vị chánh pháp để họ thoát khổ. Và có hai quy luật trong cuộc đời này. Quy luật tâm thức cá nhân thì cái tác động của nó không thể chuyển được một hoàn cảnh lớn. Nhưng mà quy luật của tâm thức cộng đồng, thưa các vị, nó có thể chuyển một quốc gia, chuyển một xã hội, một cộng đồng dân cư rất dễ. Một vùng quê hương nào mà người ta tràn đầy ác nghiệp, thế thì đừng hòng tránh được thiên tai hoạn họa mất công. Chiến tranh hoạn họa thù hận nó chỉ xảy ra với một cộng đồng dân cư nhiều ác nghiệp. Thế rồi những tâm thức nó tràn đầy thiện lành, nó cộng trú là một nơi, thì thưa các vị, nó tạo thành một cái vùng năng lượng vô cùng lành thiện, chuyển hóa được một vùng dân cư, một quốc gia, không phải là chuyện khó. Thế kỷ thứ 21, thưa các vị, là thế kỷ của phát triển đời sống tâm linh à. Rất nhiều bậc thầy tâm linh có mặt trong cái thế kỷ của chúng ta, và họ cùng rao giảng một điều, đó là con đường chánh pháp. Nếu khéo thì các vị có thể tìm ra nó trong các dòng chảy của các tôn giáo lớn, trong những cái dòng chảy của nhân gian cũng có, chứ không phải là không đâu. Thế thì những điều này nó cộng hưởng, nó tạo thành một cái trường năng lượng rất là mạnh để chuyển hóa được cho con người. Đây là cái cách mà chúng ta làm cho cái năng lực tu tập nó phổ biến, để cho nó tạo thành một cái vùng cộng hưởng rất là rộng, để cho con người nhờ, để cho hành tinh này còn có thể duy trì được lâu, để cho chánh pháp Như Lai còn có mặt lâu bền hơn cuộc đời này. Cho nên nếu có duyên lành tiếp cận với những người có khả năng thẩm thấu được chánh pháp, thì đừng nề hà gì cái chuyện truyền đạt chánh pháp cả. Giống như lời Đức Phật dạy trong hai chương cuối của bộ kinh này, là kế thừa duy trì chánh pháp, đó là trách nhiệm của các vị Bồ Tát. Gia tài thánh giáo Như Lai đã trải hà sa kiếp, do bỏ công tu hành khổ hạnh, bỏ xương trắng máu đào qua vạn vạn kiếp để có mặt một cái sự giác ngộ như Đức Thế Tôn. Thế rồi Ngài đem gia tài chánh pháp truyền đạt cho nhân gian, thì chúng ta là những người nếm hương vị Phật pháp, thì phải làm thế nào để cho cái dòng tội giác này nó không bị đứt mất. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đó là ba điểm chúng ta tổng kết và quy chiếu về tự thân, để biết việc phải làm của chúng ta hiện tại. Rồi có một cái kết luận. Cái phần này thì xong rồi nha. Thưa các vị, là chúng ta đã học ngang 4 năm. Tất nhiên là một buổi học chúng ta không thể kết luận được. Nhưng mà các vị nhớ rằng dường như mỗi chương kinh chúng ta đều có một cái kết luận. Rồi nhỏ hơn nữa là dường như mỗi buổi học mình cũng có một cái kết luận quy chiếu, có phải vậy không? Thì cái kết luận hôm nay của chúng ta có mấy ý như thế này. Ý thứ nhất, đó là hãy xả ly cái tâm thức ỷ lại, do dự, mất niềm tin chánh pháp và quan niệm thiển cận của chúng ta về vấn đề tu học. Ta ỷ lại là một, ta do dự là hai, ta không có niềm tin với chánh pháp là ba. Tâm thức ỷ lại cho nên ta nghĩ rằng ta phải nương tựa vào thần linh, ta phải nương tựa với năng lực của Phật, ta phải xin về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Và thưa các vị, truyền thống đạo Phật ban đầu không hề có chuyện cầu xin về cảnh giới nào nghe. Mình nói trung thực từ cái điều mình đọc trong kinh văn, chứ mình không hề có cái điều phản cảm gì với các tông phái cầu vãng sanh tịnh độ cả. Đó là phương tiện của các tổ lập ra. Thế nhưng mà thưa các vị, là cái điều rất rõ ràng là trong cái tinh thần kinh văn đại thừa hay A Hàm đều có chung một sắc thái, là anh là chủ nhân đời sống anh là người chịu trách nhiệm về nghiệp của anh,
Anh tái tạo thiên đường ngay nơi đây do bàn tay và tâm thức của anh. Và chúng ta thì quen với văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Phương, sinh ra một đời ỷ lại thôi, luôn tìm chỗ tựa nương vào bố mẹ, tựa nương vào người mình thương. Rồi người mình thương lỡ chết thì mình tựa nương vào con mình. Và cuộc đời mình hết tựa nương ở nhân gian rồi mình vô đạo mình cũng tựa nương nữa. Tựa nương vào những vị thánh ở trên cao, ông phán xuống. Rồi nếu mình không lạc vô những tôn giáo đó, mình lạc vô đạo Phật thì mình cũng coi Phật là một vị thánh, một vị có quyền ban phước giáng họa để mình tựa nương. Cho nên cái tâm thức cầu cạnh van xin ỷ eo, thưa các vị, nó có mặt trong truyền thống văn hóa người Việt. Thế cho nên người đầu tiên tu tập là lấy đi cái tâm thức ỷ lại tựa nương nơi ta. Ta hứa với lòng rằng ta đứng trên đôi chân của ta thôi. Ta chịu trách nhiệm về đời sống của ta, nỗi buồn niềm vui của ta, sự bất hạnh của ta, ta chịu trách nhiệm về nó. Và người nào đủ hiên ngang và can trường nhận ra trách nhiệm về chính mình như thế thì người đó mới tu được. Bằng chưa làm được điều này thì các vị vẫn còn là cái bóng ma giật giờ tìm chỗ tựa nương, chứ các vị không thể dựng đứng đời sống mình lên để tu được. Ý đầu của kết luận nó là như vậy. Ý thứ hai, Bồ Tát có hai định hướng để làm thôi. Một là tự tu, tự học, tự thành đạt giác ngộ ngay nơi tự thân. Tức là anh phải liễu đạt được đạo, sáng được đạo, nhận ra con đường, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mang chánh pháp vào đời không mỏi mệt, thấy sáng con đường đi. Thưa các vị, cái việc phải làm thứ hai mà không hề có người nào thấy đạo rồi không làm cả, đó là đem toàn vẹn xương thịt đời sống của mình cống hiến cho nhân gian để làm cho ánh sáng của Đức Phật có mặt sáng chói trong cuộc đời. Không mỏi mệt, không nề hà sinh mạng của mình. Đó là hai việc mà chúng ta nếu ngộ được đạo, thấy được đường đi rồi phải làm điều này thôi. Ý thứ ba của kết luận đó là chúng ta nhận thức được rất rõ ràng về hoàn cảnh ta đang sống, và mình đa dạng quá cái con đường làm đạo của mình. Con đường làm đạo trong quá khứ các thầy chỉ ôm bát đi xin thôi. Thế rồi con đường làm đạo của các vị tổ sư khi đi ngang qua những cái vùng văn hóa khác biệt thì các ngài bắt đầu đời sống định cư, thiết lập đạo tràng, tiếp tăng độ chúng vào cung vua giảng pháp. Đó là con đường làm đạo của cái thời đế chế. Thế rồi cái con đường làm đạo trong hoàn cảnh xã hội chúng ta là con đường của xã hội dân chủ. Thế thì các vị hiểu được chánh pháp và ứng dụng được cái điều đó trong đời sống các vị, rồi các vị lợi dụng cái hoàn cảnh xã hội và cái điều kiện khoa học đang tiến bộ, các vị làm đạo. Chứ không có nghĩa là ta bê nguyên bản như người xưa đã làm, ôm bát ra đường gọi là làm đạo, hay là đứng ở cái chợ, chợ gì đó, chợ Phước Lộc Thọ gọi là tôi đang hành Bồ Tát đạo, thứ không. Con đường đó nó làm lạ mắt người ta, nó làm cho người ta có một chút tò mò thôi, nhưng mà kỳ thực cái tác dụng nó không có nhiều lắm đâu. Tại sao ta sống trong hoàn cảnh này, ta thọ dụng cái điều kiện tiện nghi vật chất của nền khoa học hiến tặng cho ta, mà ta lại không biết lợi dụng cái điều kiện đang có, hoàn cảnh đang có, cái tiện ích của xã hội đang có mà làm đạo. Thời này mà ta chối từ cái việc là đi phi cơ, cái điều này trái pháp chế Như Lai. Như Lai không có cái pháp chế cho chư tỳ kheo đi phi cơ. Ta đi bộ thôi, từ đây qua miền Đông Hoa Kỳ để làm đạo. Thế thì ngu mà có, chứ có phải là trí tuệ gì đâu, thưa các vị. Và cái ví dụ đó để dẫn lại một điều, ta hãy nhìn cái hoàn cảnh ta đang sống, cái điều kiện mình đang có trong tay, tận dụng tất cả những cái điều chúng ta có thể làm được để mang ánh sáng chánh pháp đi vào đời. Đó là ý thứ ba của kết luận. Ý cuối, thưa các vị ngắn thôi, đó là hãy kế thừa hạnh nguyện của người xưa, giữ gìn gia tài pháp bảo Như Lai. Thưa các vị là nếu quá khứ không có các bậc thầy đem cả trái tim mình làm cho chánh pháp sáng bừng thì hôm nay chúng ta không có điều kiện để tiếp thu ánh sáng Phật pháp tu tập đâu. Cho nên nếm một chút hương vị Phật pháp, thưa các vị, cái niềm tri ân lớn nhất của người tu đó là làm cho cái điều này nó thấm qua thế hệ tương lai, con ta, cháu ta, người thế hệ sau ta. Và làm được cái điều gì trong khả năng mình thì làm, không từ nan. Đó là kế thừa hạnh nguyện người xưa để làm cái công trình đem chánh pháp vào đời, làm cho chánh pháp Như Lai sáng bừng giữa nhân gian. Hết.
Thưa đại chúng, là chiều nay tôi nghe lòng nhẹ tên, học xong kinh nghiệm con cạc rồi, không có cái niềm vui nào lớn bằng cả. Bây giờ thì thông thả rồi, nói vài chuyện linh tinh không dính gì kinh nghiệm con cạc. Thưa các vị, là nếu không có thần lực tam bảo gia hộ thì chúng ta không học hết được cái quyển kinh nghiệm con cạc. Và tôi cũng không có hình dung được rằng là mỗi buổi học kinh mà nó đem lại cái niềm hứng thú cho các vị. Tại vì như các vị đọc, các vị thấy là quyển kinh này nó không phải là một quyển kinh để chúng ta giảng giải cho nó sáng tỏ, đi vào con đường tu tập và nó dễ hiểu. Theo mình, ban đầu mình dở quyển kinh ra mình thấy như vậy, mình chỉ nghĩ một điều đơn giản, đó là đem kinh đọc rồi giải thích vài câu cú trong đây, kiếm chuyện nói dông dài cho các vị mà thôi. Thế rồi đi vào từng trang kinh, thậm chí có những buổi học mình không biết đối phó làm sao đối với những cái đoạn kinh nó vô cùng là sâu xa, khó hiểu. Làm thế nào để cho những trang kinh sâu xa như thế nó có thể dễ hiểu đối với các vị là một, để các vị thâm đạt hành trì là hai, có một cái niềm hưng phấn nhất định để các vị học tiếp cho tới cuối quyển kinh là ba. Rất là khó, và tôi nghĩ ngoài năng lực của tam bảo gia hộ thì phàm phu như tôi không có khả năng làm được. Tôi học Phật lèo xèo à, thiệt như vậy chứ không phải là khiêm tốn gì cả. Rồi cũng làm bộ tra kinh sách, lật sách chữ Nho ra tra tới ta lui, nhưng mà kỳ thực chưa bao giờ mình đọc hết những cái phần ghi chú của các vị thánh tăng trong quá khứ. Nó chữ như con kiến bò, mình đọc vô hơi là ngán rồi thôi xếp lại. Và thậm chí là có những dàn bài mình soạn, thưa các vị, mình soạn một cái dòng ngắn ở phía trên đại cương cái ý thôi, mình chưa biết phải bỏ vô cái phần nội dung nó là phần chi. Rồi ví dụ như hồi giờ nghỉ, anh Toàn Kiên lên thăm mình đó, anh thấy mình đang ghi chép chép, đó là vậy thưa các vị, 30 phút ngồi trên kia, mình nghĩ cái đoạn này nó trống vơ thế này thì mình nói làm sao đây, cho nên cứ gõ cái đầu để cho nó ra mấy chữ ghi vô xuống đây để làm ăn với người ta. Cho nên thưa các vị, không có năng lực của chư vị Bồ Tát gia hộ hay là Đức Thế Tôn phóng quang nhiếp hộ thì thưa các vị, tôi chỉ lại cuốn kinh Nghiêm Mà Cần chứ không thể giải thích được, để cho nó sáng tỏ dễ hiểu và giúp cho các vị thấy được ánh sáng chánh pháp, để các vị có một cái niềm hưng phấn các vị học và các vị tu. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều Đức Thế Tôn nói trong phẩm cuối đó là nơi nào có giảng kinh thì nơi đó Bồ Tát Di Lặc xuất hiện để yểm trợ, nơi đó có hộ pháp, có lâm thần, có năng lực lành của chư Thế Tôn gia bị. Cái chuyện rất thiện thôi, mình nhìn lại tự thân mình thấy điều này thôi. Bình thường mà nếu không lên đến chỗ này mà ngồi giảng kinh thì các vị hỏi mình, thưa các vị, là kiếm được mình nói một chữ rất là khó chứ không có dễ đâu. Thế nhưng mà lên đây thì dường như nói như thánh như tướng, nó cuồn cuộn nói hoài nó không hết, cũng lạ. Mà bình thường thì thưa các vị, trong cái chuyện nói năng với các thầy Lộc Nguyễn thì đố hề nói được một câu đạo lý gì. Nói chuyện bình thường, chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện uống trà vân vân thì nói được, nhưng mà biểu giảng kinh thì đừng có hòng. Lạ là như vậy. Thế mà về đây bộ kinh Nghiêm Mà Cần qua 4 năm dài, các vị để ý thì thấy là dường như mỗi buổi học cái niềm vui là một, cái sự hưng phấn là hai, và nó cũng khá dễ hiểu là ba, có phải vậy không? Do vậy cho nên thưa các vị, ngoài năng lực của thập phương tam bảo gia hộ thì phàm phu chúng ta không làm được những điều này. Thậm chí tất cả những công trình của mấy đứa nhắm mắt thương này nó làm, thưa các vị, đều là năng lực của Phật gia hộ. Chứ còn mấy cái đứa điếc điếc này thì tôi nghĩ nó không làm được cái gì cả, chắc vậy. Mà thưa các vị, là bây giờ thì chúng ta thỉnh chuông rồi tọa thiền một chút rồi hồi hướng đúng 6 giờ. đều tỏ thành.